Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển vững xây tinh độ chân sang, đạo Phật ngày nay dân.
Pháp âm đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Hạt giống và điều kiện, tức Kinh Đa Tiên Đàm Đạo phần 5, do thầy Nhật Từ giảng tại chùa An Phú ngày 9 tháng 12 năm 2006. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Kính thưa toàn thể quý thầy hữu tri thức, chủ đề của buổi pháp hội hôm nay đề cập đến bản chất nhân duyên, một chủ đề rất quan trọng trong học thuyết và đạo lý của nhà Phật, liên hệ đến mọi lĩnh vực của cuộc sống. Người hiểu được học thuyết nhân và duyên sẽ sống theo tinh thần làm chủ được vận mệnh bản thân mình, nghĩa là hướng dẫn cuộc đời theo chủ ý thiện ích, và nhờ đó dẫn đến kết quả được thành mãn ý nguyện, lệ lạc và hạnh phúc trong cuộc sống. Học thuyết Nho giáo có một câu phương ngôn: thiên thời địa lợi nhân hòa, phản ánh một cách tương đối về học thuyết nhân và duyên. Sở dĩ gọi là tương đối là bởi vì đó, trong học thuyết này có đến gần 50% liên hệ đến chủ thuyết định mệnh, gắn liền với một vị thượng đế an bài mọi sự vật hiện tượng, hạnh phúc, khổ đau, xui và hên của con người. Thiên thời đó là vận trời. Như là một quan điểm cho rằng tất cả những người đóng vai trò cầm cân nảy mực của một quốc gia, cho đến những người công nhân thông thường trong xã hội, đều do cái mệnh trời quyết định. Mệnh trời đó được con người quan niệm như là số mệnh hay số phận. Từ đó, đó khi diễn tả về một sự chết ngoài ý muốn, người ta đã gắn liền với cái từ là tận số hay là hết số, là nó có số phận, số mệnh. Người nào chết thì cái số phận, số mệnh đó cũng kết thúc. Yếu tố thiên thời, mệnh trời này được người Trung Hoa xem là quan trọng bậc nhất. Từ đó họ mới có những quan niệm tương tự: con người tính không bằng trời tính. Tức là tính gì thì tính, dù có mưu ma trước quỷ, bày mưu lập kế với nhiều phương tiện cộng với sự khôn ngoan lanh lợi, tính toán để tìm cái phần lợi cho bản thân mình, bất chấp nỗi khổ niềm đau của người khác, nhưng mà do yếu tố điều kiện và nhân duyên không hội đủ, cho nên sự tính toán đó dẫn đến kết quả không như ý muốn. Nhưng rất tiếc đó, tình trạng đó là được người Nho giáo quan niệm rằng là cái tính toán của con người thua trời tính, có nghĩa là thành công, thất bại, tốt và xấu của sự tính toán con người đó, nó đều nằm ở trong sự phủ trùm của ý trời. Hai yếu tố còn lại là nó phù hợp với học thuyết nhân duyên, địa lợi và nhân hòa. Địa lợi có thể bao gồm các yếu tố thuận lợi về phong thổ, địa dư, thậm chí là phong thủy và cái nơi mà con người được sanh ra, gắn liền với một địa phương tính, một quốc gia tính, và từ đó nó dẫn đến sự thành công một cách là thuận lợi hay là gặp rất nhiều sự trở ngại. Ví dụ như người nào đó sanh ở thế giới phương Tây, đặc biệt là ở những nước tiên tiến, có nhiều phương tiện của giáo dục và nhiều sự hỗ trợ về chế độ ăn của xã hội đó, thì một người giàu bất hạnh, thiếu công ăn việc làm, sức khỏe đã đến hồi cạn kiệt, vẫn không bao giờ chết đói, nghĩa là vẫn được nhà nước hỗ trợ. Thì địa lệ trong tình huống này được hiểu là một cái môi trường, do đó sự sống gắn liền với một cái chính sách bằng luật định của một quốc gia nhất định nào đó, làm cho người này ngày càng thăng tiến và phát triển chứ không bao giờ bị lùi sụp hay là gặp những trở ngại rất lớn. Chúng ta thử so sánh làm hai tình huống, cái cơn bão Katrina diễn ra với người dân ở Louisiana và cơn bão lụt ở Việt Nam diễn ra cách đây hơn một tháng tại Đà Nẵng, và cơn bão Dorian diễn ra trong mấy ngày vừa qua trong các tỉnh miền Nam. Chúng ta thấy là nạn nhân ở hai quốc gia này gặp hai tình huống hoàn toàn khác nhau. Các nạn nhân của cơn bão Katrina tại Hoa Kỳ đã được chính phủ thông qua chế độ an sinh xã hội chăm sóc một cách rất là tận tình, vì họ có tiền của và được luật định, cho nên nỗi khổ niềm đau đó như là một vết thương được chữa trị một cách khá như ý. Trong khi đó tại Việt Nam ta, mặc dù chính phủ vẫn rất quan tâm bằng các phương tiện khuyến tấn, các tổ chức từ thiện xã hội và các hội đoàn tôn giáo làm công việc này, nhưng vì người dân Việt Nam nghèo khó, sự hỗ trợ của con người cho các nạn nhân bị hai cơn bão đã diễn ra, San Sen và Dorian, không thể nào được chu cấp và lo lắng một cách toàn vẹn như là các nạn nhân tại Hoa Kỳ. Thì trong tình huống đó, chúng ta có thể khẳng định một cách tương đối rằng các nạn nhân của các cơn thiên tai nói chung ở những quốc gia phát triển và giàu có về kinh tế đó được gặp một điều kiện thuận lợi về cuộc đất cũng như là quốc gia mà họ cư trú, hơn là những nạn nhân sinh ra và trưởng thành trong các quốc gia thuộc về thế giới thứ ba. Nên yếu tố địa lệ đó quyết định một phần khá quan trọng về sự thành công hay là thất bại của con người. Nhân hòa là một mối tương tác giữa con người với con người trong bất kỳ một chức nghiệp hay là nghề nghiệp nào. Trong đó sự hài lòng, cảm thông, hiểu biết, hỗ trợ, tương thân, giúp đỡ và không bao giờ lợi dụng của nhau sẽ làm cho hoạt động có chính nghĩa, có phương pháp, có nhẫn nại, có nỗ lực đó, dễ dàng đạt đến một kết quả cao nhất của đạo. Ở trong một đoàn thể mà mỗi người một ý tứ, trong mỗi một gia đình vợ và chồng như là nước và lửa, thì các yếu tố đó sẽ làm cho cái tính cách quyết định của hai bên đó, dẫn đến sự xung đột và không khéo đó có thể loại trừ lẫn nhau. Chính vì vậy mà yếu tố nhân hòa đó lại được xem là một trong những nhân duyên quan trọng bậc nhất theo tinh thần Phật dạy. Bởi vì có nhiều tình huống phước báo con người khi mới sinh ra nó không được thuận lợi, rồi môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, cộng đồng, quốc gia, địa phương tính nơi mà người đó cư trú đó không gặp những điều kiện như ý muốn, nhưng yếu tố của các thành viên ở trong một cộng đồng này là hòa hợp, nhất tâm và nhất trí, cho nên họ vẫn có thể cải tạo được môi trường và vượt qua được những khó khăn, gian truân và thử thách. Trong Phật giáo, yếu tố thiên thời được thay thế bằng nhân và duyên. Nhân và duyên đó nó liên hệ đến tội và phước của con người vốn được lập trình và kết tụ từ nhiều kiếp về trước, cũng như là nhiều trung tâm con người có mặt ở trên cuộc đời này. Là một người có nhiều phước báo, Và trước lúc qua đời đó, tâm niệm về sự làm phước, niềm hoan hỷ ở trong sự dấn thân giúp đỡ cuộc đời vẫn tiếp tục được thắp sáng, thì người đó sẽ được tái sanh ở trong một gia đình. Mà nơi đó đó, sự thuận lợi về giáo dục, về gia giáo, về phương tiện đời sống và mọi phương diện ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc của cuộc đời đều thuận lợi. Và do đó sự tiến bộ của người đó ngày càng phát đạt, ngày càng thăng hoa. Trong khi đó có nhiều người ở một đời kiếp nào đó, hoặc là nhiều kiếp về khứ, đã từng tạo nhiều hạt giống bất thiện và cũng chưa từng có một ý niệm nào ăn năn hối cải và những việc làm bất như ý. Tái sanh ở đời này đó, thì yếu tố nghịch duyên này đó, sẽ làm cho người đó gặp rất nhiều gian truân và thử thách. Như vậy là bản chất của thuận và nghịch, tốt và xấu, thuận lợi và không thuận lợi đối với một con người đều liên hệ đến phước hoặc là tội của người đó, hoàn toàn không hề có mệnh trời, cũng không hề có một vị thần linh can thiệp, tác động, ảnh hưởng một cách trực tiếp hay là gián tiếp đến. Nếu chúng ta thay thế mệnh trời bằng nhân duyên, chúng ta có thể có một cái câu phương ngữ phù hợp với tinh thần Phật dạy là người tính không bằng nhân duyên tính. Tính toán cho thật nhiều không làm gì cả, dĩ nhiên sẽ là kẻ thất bại. Thì tính toán chỉ là một ý định, mặc dù mỗi một ý định là một nghiệp, nhưng nghiệp ý định muốn trở thành một hiện thực đó, thì cần phải có rất nhiều duyên. Và duyên trực tiếp ở đây chính là các hành động cụ thể để biến một ước mơ trở thành một hiện thực. Do đó học bài kinh này rồi đó, mong rằng tất cả những người con Phật phát huy yếu tố duyên một cách thấu đáo để có thể làm chủ cuộc đời và hạnh phúc của bản thân mình. Có rất nhiều người khi được khuyến tấn đi chùa trả lời một câu rất là tỉnh bơ: để chờ đủ nhân duyên hả? Nhân duyên là do mình tạo ra, đâu phải từ trên trời rớt xuống đâu mà chờ. Giống như khi mình đói bụng, ta nói là muốn ăn phải lăn xuống bếp thì mới có vật thực, nồi ơ son chảo, gia vị bắt lên bếp nấu chút xíu là có thể ăn được. Còn người nào công tử Bạc Liêu hay là công chúa tiểu thơ đó thì có thể ra tiệm mà ăn, tốn nhiều tiền chút xíu, cảm thấy khoái khẩu vì có được người phục dịch. Nhất là tới những tiệm nào càng giàu, càng sang, càng quý đó, thì họ cảm thấy ngon hơn vì cái bản ngã của mình đó, nó được kích thích mà. Cái tính cách tỷ lệ thuộc của bản ngã và giá trị dịch vụ ở những nơi mà chúng ta thưởng thức đó, sẽ làm cho mình hài lòng. Nói chung là một là xuống bếp tự nấu nướng mà ăn, hai là ra tiệm đến chợ để tìm mua một sản phẩm hay là một loại thực phẩm nào thích hợp với mình mà tiêu thụ. Như vậy là không nên chờ nhân duyên, mà muốn có một kết quả nào, tự thân chúng ta phải dấn thân để tạo ra những điều kiện thích hợp và thuận lợi, biến chúng trở thành thành công. Chúng tôi nêu ra một ý niệm căn bản như vậy để chúng ta có thể hiểu một cách nôm na về bản chất nhân và duyên ở trong đạo Phật, và nó chính là trục xoay của mọi thành công và thất bại trong cuộc đời. Bây giờ chúng ta bắt đầu lắng nghe cuộc đối thoại triết học giữa Đức Vua Di Lăng Đà và nhà sư Na Tiên. Thì câu chuyện đối thoại này là liên hệ đến là hai vấn đề lớn. Vấn đề thứ nhất là một phán đoán triết học xác định rằng không có gì được gọi là ngẫu duyên trong cuộc đời này. Phán đoán thứ hai, mọi vật đều do nhân và nhiều duyên tác hợp mà hình thành, tồn tại, phát triển, quả diệt. Câu trả lời cũng không có gì là ngẫu nhiên. Vua Di Lăng Đà hỏi rằng: bạch đại đức, xin đại đức cho biết là trong thế gian này có bất kỳ một vật gì được ngẫu nhiên mà có hay là ngẫu nhiên mà sinh ra hay không. Ở đây quý Phật tử nào xung phong trả lời thế Tỳ Kheo Na Tiên với một vấn nạn của nhà vua đặt ra là trong thế giới này có bất kỳ một sự vật, hiện tượng, sự kiện, con người sinh ra một cách ngẫu nhiên hay không? Mời một Phật tử nữ. Dạ, mời cô. Câu trả lời của một Phật tử nữ đó, không có gì là ngẫu nhiên, tất cả được sinh ra bằng nhân quả hoặc là nghiệp lực. Thì đây là một câu trả lời rất xác đáng và phù hợp với nội dung Đại Đức Na Tiên đã trả lời mà lát nữa chúng ta sẽ tuần tự phân tích. Câu trả lời của nhà sư Na Tiên là như thế này: thưa đại vương, hẳn nhiên là không có bất kỳ một sự vật hiện tượng nào được gọi là ngẫu nhiên cả. Hết thảy mọi sự vật hiện tượng đều có nhân và có duyên. Câu trả lời rất đơn giản nhưng rất là triết lý. Chúng ta thử phân tích cái yếu tố triết lý ở trong câu trả lời này sẽ thấy được bản chất nhân và duyên trong nhà Phật đó, là một điều mà tất cả mọi người không thể không biết. Nếu chúng ta định nghĩa nhân là một hạt giống, hay còn gọi là yếu tố quyết định để hình thành ra một cái gì đó, thì nó có thể được hiểu một cách hôm nay như là bản lề của một sự vật, trọng tâm của một sự kiện, tinh yếu của một con người, và nó là trục xoay của một hiện tượng hay là cái vấn đề gì đó mà có thể dẫn ra một cái kết quả mà con người đang mong đợi. Trong khi đó, duyên bao gồm tất cả các điều kiện, các yếu tố phụ trợ, những môi trường, hoàn cảnh, thậm chí là điều kiện sự tương tác giữa con người và con người, trong đó bao gồm sự tác động trực tiếp hay là gián tiếp, và tính thời điểm liên hệ đến một bối cảnh chính trị, một giai đoạn lịch sử và một thời khắc thuận hay là nghịch nào đó, để một hạt giống vừa được gieo trồng có thể trổ thành một kết quả sớm hoặc là muộn, đúng như mong đợi hay là trái ngược hoàn toàn với những điều quy ước. Do đó chúng ta có thể xác định đó, để có được một kết quả đó, không phải do hạt nhân mà là do các yếu tố, tức là duyên. Đức Phật xác quyết ở trong rất nhiều bản kinh Đại Thừa rằng tất cả mọi chúng sanh đều có năng lực tuệ giác đang tiềm ẩn như là một vị Phật đang ngủ ở trong con người của mình. Sự khác nhau giữa một vị Phật và một người phàm phu nằm ở chỗ là tính thời gian và phương pháp tu tập. Các ngài là Phật đã thành, còn chúng ta là Phật sẽ thành trong tương lai. Để cho những vị Phật sẽ thành trong tương lai thành Phật đó, thì yếu tố điều kiện và phương pháp luận trong sự hành trì đó chính là bản lề và là trục xoay dẫn đến sự thành tựu. Mặc dù biết như vậy nhưng mà có nhiều người là không tin vào tiềm năng vốn có của mình, hoặc là có mà ỷ lại, không nỗ lực, không phấn đấu, hoặc là có thái độ cao hứng khi thích thì làm hết mình, hết sức. Khi nào không thích thì buông bỏ, thậm chí dẫn đến tình trạng là chán ngán và không hề quan tâm gì cả. Như vậy là một hạt giống mang tính cách là yếu tố quyết định để dẫn tới một sự thành tựu trong một lãnh vực hay một chức nghiệp nào đó đã đầy đủ, mà yếu tố duyên để tạo ra một chất xúc tác lâu dài dẫn đến sự thành công đó lại không được hội đủ, cho nên chánh nhân đó vẫn không tạo ra một kết quả thích hợp. Từ chỗ đó chúng ta thấy rằng là duyên rất quan trọng và nó là yếu tố quyết định sự thành công. Sau đó nhà sư Na Tiên đã phản vấn bằng cách đặt ra một câu hỏi để cho vua Di Lăng Đà tự trả lời. Thông qua sự tự trả lời đó, nhà vua sẽ hiểu được bản chất và yếu tính cũng như tầm quan trọng của điều kiện, tức là duyên. Thưa đại vương, cung điện và ngai vàng mà đại dương đang trú ngụ có phải do tự nhiên sanh hay là do con người kiến tạo? Nói một cách khác là cái công trình đó là công trình tự nhiên hay là công trình nhân tạo học? Vua Di Lăng Đà đã trả lời bạch Đại Đức: dĩ nhiên các công trình này thuộc về nhân tạo, do bàn tay, khối óc, sức lao động và sự hòa hợp của rất nhiều thần dân mà có được một thành quả, đó là cung điện nguy nga và tráng lệ, có thể đảm bảo được sự an ninh và phòng hộ giặc ngoại xâm. Khi nói đến đó thì nhà vương đã bắt đầu cao hứng tiếp tục mà chia sẻ và trình bày các quan điểm của ngài về những gì được hỏi. Nhà vương đã nói như thế này: trước nhất cung điện có được là nó phát xuất từ một ý tưởng, và ý tưởng đó không ai khác hơn là chính bản thân của con, tức là nhà vua. Cái ý tưởng các một cái cung điện với một cái cấu trúc, với một cái hình thù, màu sắc, phối hợp, tông và các cái chức năng đó, nhà vua cần phải có những ý niệm một cách căn bản. Sau đó mới truyền đạt ý niệm này cho một kiến trúc sư hay là một nhóm kiến trúc sư giỏi nhất ở trong một quốc gia, thiết kế ra các bản vẽ rồi chọn lại một bản vẽ đẹp nhất, đáp ứng được nhiều chức năng như là nhà vua muốn nhất. Như đó vẫn chưa đủ. Sau khi có bản vẽ xong rồi đó, thì những người thợ xây phải vào rừng sâu đốn củi và đưa cây từ rừng về đến cái nơi sẽ làm cung điện. Từ đó đó họ đã đục cưa và tạo ra các cột kèo cũng như là các ván và những vật liệu như là những dụng cụ dùng để trang trí nội thất. Trong khi đó, đối với tường thành ngày xưa chưa có xi măng, thì Đức Vua Di Lăng Đà đã nói rằng là các công nhân thợ xây đã phải đi đến những cái khu vực có đất sét khá nhiều, sử dụng loại đất sét tốt nhất đem về để xây tường, làm cho tường đó được vững chắc. Nhân công dù nam hay nữ, lớn hay nhỏ, khỏe hay yếu, người thì đục đẽo, người thì đắp, người thì tô, người thì tráng, người thì lao lực, người thì vận chuyển, người thì chỉ huy. Cho nên họ đã đóng những vai trò và chức năng kiến tạo theo sở trường và sự được phân công của bản thân mình, phối hợp tất cả những điều kiện vừa nêu cộng với thời gian năm tháng ngày giờ, cái công trình nguy nga tráng lệ của một tòa lâu đài đã được thành tựu. Cho nên nó thuộc về tính điều kiện. Thì Kheo Na Tiên đã tán thán sự hiểu biết của nhà vua. Hay nói một cách khác đó, việc nhà vua đặt ra câu hỏi ngay từ đầu là có bất cứ một sự vật gì thuộc về ngẫu nhiên hay không, chỉ là một câu hỏi trắc nghiệm trình độ Phật học và tâm linh của nhà sư Na Tiên mà thôi. Do đó trong các trường Phật học đó, chúng tôi thường khuyến tấn các nhà sư trẻ, các sư cô trẻ đó, khi tiếp xúc với các Phật tử đâu biết họ là ai, có những câu hỏi á, xem ra rất đơn giản, đôi lúc ngớ ngẩn đó, đừng khinh thường những câu hỏi đó. Đừng nghĩ rằng là người đặt ra câu hỏi không biết gì Phật pháp. Đôi lúc họ cắt cớ đặt ra những vấn đề để biến nó như là một thứ to, xem nhà sư có hiểu được Phật pháp hay không. Trả lời mà thiếu sự cẩn trọng là đánh giá thấp người đặt câu hỏi đó, đôi lúc đó có thể dẫn đến những sự hiểu lầm, và do đó niềm tôn kính đối với Tăng Bảo sẽ bị giảm đi rất nhiều. Ở trong kinh điển Đại Thừa, chúng ta thấy là rất nhiều vị Bồ Tát đại diện cho pháp hội đặt ra những câu hỏi rất phải lòng để cho Đức Phật có điều kiện chia sẻ những tầm nhìn sâu sắc của ngài, để giúp cho những người nghe có thể tháo gỡ được lòng nghi hoặc và đạt được những giá trị an vui và hạnh phúc. Do đó thì đến với một lớp học giáo lý đó, thì quý Phật tử mặc dù có nhiều vấn đề đã được học qua rồi, hoặc là mình đã tự nghiên cứu qua sách vở băng giảng nhiều năm trời, nhưng thỉnh thoảng cũng đã đặt những câu hỏi, vì những câu hỏi đó có thể là vấn nạn chung của rất nhiều Phật tử mới bắt đầu đi chùa. Cho nên một câu hỏi được đặt ra để được giải đáp đó chỉ là một phương tiện để giúp cho nhiều người khác cũng có thể khai thông những bế tắc mà họ vốn có. Còn các câu hỏi mà đặt riêng tư đó, việc trả lời nó là một sự uổng ích. Bởi vì thay vì trả lời nghe những buổi giảng và lớp học, ít nhất là cả 100 người nghe, sau đó băng giảng đó được phổ biến khắp nơi, thì những người hữu duyên khác cũng tiếp tục được nghe. Còn việc hỏi pháp thông qua chiếc máy điện thoại hoặc là phương tiện internet của các email, thì sự trả lời đó đó chỉ đem lại nhiều nhất là lợi lạc cho một người mà thôi. Chính vì thế mà quý Phật tử nên sử dụng cái cơ hội vấn đáp đó đối với những lớp học để giúp cho những người khác cùng được hiểu như những gì mình được hiểu. Sau khi nghe nhà vua trả lời, Đại Đức Na Tiên rất hài lòng vì sự hiểu biết thâm thúy các học thuyết về nhân duyên và quả được Đức Phật giảng dạy. Để giúp cho nhà vua và tất cả các quan tướng trong triều đình cũng như là những thương gia và những nhà triệu phú có mặt đó, lúc bây giờ Đại Đức Na Tiên đã đưa ra 4 nội dung đó, mà theo đó chúng ta có thể diễn dịch bằng những ví dụ của thời hiện đại để giúp cho vấn đề được hiểu một cách rộng rãi và sâu sắc hơn. Thứ nhất, khi duyên thay đổi thì nhân sẽ không tạo ra được kết quả như mong đợi. Đây là mệnh đề thứ nhất, phản ánh về mối liên hệ giữa nhân và quả. Chúng tôi xin nêu một ví dụ. Sau năm 1975, rất nhiều người và có thể là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, số lượng thuyền nhân đi vượt biên ra thế giới nhiều nhất chưa từng có trong lịch sử. Trong số đó có những người gắn liền với chính trị của chính thể trước năm 75, có các thương gia, có các nhà nghệ nhân và cũng có những người lao động tay chân. Và dĩ nhiên cũng có rất nhiều người trong số đó là những người sống bằng nghề biển, phương tiện thuyền bè có sẵn, cho nên đã giúp cho họ vượt biên thành công. Sau khi họ định cư ở một nước thứ ba đó, thì rõ ràng là phương tiện giáo dục, chế độ sinh sống, điều kiện hoàn toàn khác với nơi mà họ đã từng chung nhau một cách rút. Do đó đó, duyên mới này đã làm thay đổi cái cấu trúc đời sống của họ trong mấy chục năm vừa qua. Có người thành công rất nhanh, trở thành các đại gia triệu phú trong cộng đồng của người Hoa Kỳ, người Anh, người Pháp và người Úc. Trong khi đó cũng có rất nhiều người lại chẳng thành công gì cả. Nếu chúng ta là một thống kê xã hội học nhỏ nhỏ, chúng ta sẽ thấy đó, những người thành công phần lớn là những người chưa từng có vai trò vị trí xã hội trước năm 75. Cho nên cái mặc cảm về thân phận của họ không có. Có mặt ở trong một thế giới mới, nơi đó đó ai có năng lực người đó được trọng dụng, ai có trí tuệ người đó có cơ hội được thăng tiến. Và sau một thời gian phấn đấu đó họ thành công. Trong khi đó những người quan to rất lớn trước năm 75 cứ nhớ về cái thề vàng son của mình, và do đó sẽ không bao giờ chấp nhận gây dựng lại cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng. Chính vì thế sau 10 năm, 30 năm định cư, họ vẫn phần lớn vẫn là những người tiếp nhận chế độ an sinh xã hội của những nước mà họ định cư, còn công ăn việc làm lại không thuận lợi. Cho nên sự hoài vọng về quá khứ vàng son đó là một sự thất bại rất lớn. Ở đây chúng ta chỉ phân tích về yếu tố của duyên thay đổi sẽ làm cho nhân vốn có mà không thể tạo ra một kết quả như mong đợi. Dĩ nhiên là những người khi bỏ nước ra đi đó, họ mong rằng là cuộc đời của họ sẽ được phong quang hơn, giàu sang hơn, phú quý hơn. Trong khi đó thì đối diện với cuộc sống, từ một con người giàu có trở thành một người hai bàn tay trắng, cộng với cái mặc cảm, cái hãnh diện tự hào về quá khứ của mình, đã làm cho người đó hoàn toàn bị thất bại. Ngược lại đó, những người không hề có những điều kiện thuận lợi đó phải phấn đấu hết mình, cho nên cái duyên thay đổi này đã làm cho họ có một phương tiện đổi mới vận mệnh của họ. Ví dụ thứ hai, trước năm 75 chúng ta thấy tại các học đường từ mẫu giáo cho đến cấp trung học đều ít nhiều dạy đạo đức. Nhờ nền tảng đạo đức đó mà phần lớn các học sinh và sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường đó, có một nền tảng để tu thâm rèn tính. Vì đó sự ứng xử trong cuộc đời sẽ giúp cho họ tránh được những sai lầm đáng kể, và thậm chí đó giúp cho họ không bị rơi vào sự trừng phạt của luật pháp do hành vi xấu ác của họ gây ra. Sau năm 1975, chúng ta thấy là cái truyền thống giảng dạy đạo đức cho học sinh và sinh viên không còn nữa. Chỉ khoảng chừng 2-3 năm trở lại đây đó, thì bắt đầu người ta mới giới thiệu lại các môn đạo đức học. Nhưng rất tiếc đó, phần lớn cái chương trình và nội dung đạo đức được giảng dạy ở cấp mà tiểu học và cấp 2 đó, nó nặng về đạo đức chính trị hơn là đạo đức nhân văn. Hai phương diện này là hoàn toàn khác nhau. Có thể đạo đức chính trị là để phục vụ cho một chính thể với các quan điểm cụ thể như thế nào đó, cho nên bản chất của đạo đức nó phải vươn lên trên hết tất cả mọi định thể và chính trị. Nó trở thành như là một điều kiện phổ quát quá mà ở bất kỳ chế độ nào, con người nào, những điều đó vẫn được xem là đúng, và khi ứng xử theo đó thì người đó vẫn có thể được an vui và hạnh phúc. Như vậy là sự thay đổi về điều kiện và môi trường giáo dục cũng như là chế độ và nội dung giáo dục, chúng ta thấy là cái ảnh hưởng về nhân tâm và đạo đức của học sinh giữa hai thời điểm khác nhau hoàn toàn trở nên khác biệt. Hiểu được điều đó đó, thì tất cả những người Phật tử, mặc dù cha mẹ, tức là bản thân của các vị, có thể là những phụ huynh rất là mẫu mực về đời sống đạo đức, nhưng đừng vì thế mà lại ngộ nhận và tưởng tượng rằng là con cái sinh ra trong một gia đình có gia giáo như vậy sẽ được thành tựu một cách mỹ mãn. Nếu như môi trường tiếp xúc của chúng gắn liền với những trò chơi điện tử trên internet, gắn liền với các phương tiện thông tin đại chúng hiện đại, thiếu sự kiểm soát, thiếu sự quan tâm và chăm sóc của cha mẹ và thầy cô giáo, thì chúng có thể phát triển theo một cách thức biến dạng. Và khi cha mẹ về ra trường nhận định được rằng con đường đi đó là sai, thì lúc đó cũng đã quá muộn màng lắm rồi. Do đó chúng ta phải hết sức quan tâm để chăm sóc cho con em của mình, vì sự thay đổi về sự điều kiện sẽ có thể dẫn đến sự thay đổi kết quả. Nội dung thứ hai mà chúng ta có thể đúc kết từ câu nói của Đại Đức La Tiên, đó là duyên thuận với nhân thì nhân sẽ trổ quả gấp bội. Bởi vì bản chất của duyên đó, khi cùng tính chất với nhân, nó sẽ tạo cho nhân đó nó một năng lực gấp 2 và gấp 3 lần. Vậy do đó tính cách trổ quả sẽ được diễn ra như ý muốn. Chúng ta biết là trong truyền thống của Phật giáo Tây Tạng, một vị được gọi là lạc ma tái sanh phải có rất nhiều yếu tố để thẩm định. Trong đó tính cách thống nhất về đời sống đạo đức, về tuệ giác, về phạm hạnh, về những giá trị của sự tu tập nhiều đời nhiều kiếp của vị này đó được truyền thừa một cách trọn vẹn ở người được gọi là tái sanh. Do đó người ta chỉ dựa vào sự đồng nhất về tính cách đó, thông qua những di chúc về năm tháng ngày giờ cha mẹ, rồi cái vùng địa dư cũng như là cái khu vực mà vị đó sẽ tái sanh, dựa vào những điều di chúc đó người ta đi tìm kiếm ra một vị tái sanh xứng đáng. Thì lúc đó chúng ta thấy là các yếu tố về đời sống đạo đức và tu tập của vị nhà sư tiền nhiệm đó đã được truyền thừa giống như là một chánh nhân. Khi các vị sư đệ tử theo di chúc đó để tìm ra vị lạc ma tái sanh này, phát hiện ra đúng rồi đó, thì họ lại đưa vào tu viện ở cái tuổi lên 6. Sau đó áp dụng một chương trình giáo dục nó hay và nặng gấp 3 cho đến gấp 10 lần so với các chú tiểu bình thường ở các tự viện. Như vậy, chế độ huấn luyện nhà sư tái sanh đó một cách đặc biệt hơn là các chú tiểu bình thường khác là một yếu tố duyên rất thuận lợi. Và khi lớn lên ở tuổi 20 thôi, nhà sư tái sanh này sẽ có một năng lực thuyết pháp là uyên thương bất tận, biện tài, sự hùng biện, nghệ thuật giảng dụ sẽ làm cho người nghe đó có thể cảm nhận được chất liệu Phật pháp thâm sâu. Vậy đó dẫn đến tiến trình hành trì một cách rất có hiệu quả. Trong cái đó là một chú tiểu bình thường cũng trải qua các chương trình đào tạo về Phật học. Nhưng nếu như cái chánh nhân ở trong đời quá khứ đó không có nhiều hạt giống liên hệ đến Phật pháp và sự tu trì, thì chú tiểu đó có thể tiếp thu con đường hành trì ở đời hiện tại này một cách rất vất vả và khó thành công hơn là các chú tiểu có căn tu từ những đời kiếp về trước. Như vậy là yếu tố duyên và nhân đồng nhất với nhau sẽ tạo ra một kết quả như ý muốn. Nội dung thứ ba, nếu duyên nghịch với nhân sẽ có một trong hai tình huống xảy ra. Thứ nhất là việc trổ quả sẽ bị trì hoãn trong khoảng thời gian nhất định, có thể 2 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí một kiếp người. Nội dung thứ hai, quả đó có thể bị vô hiệu hóa một cách trọn vẹn thông qua lực bù trừ giữa các điều kiện duyên ở hiện tại và các hạt giống chánh nhân ở trong đời quá khứ. Nếu năng lực của hai yếu tố này hoàn toàn ngang bằng với nhau thì hành động trong quá khứ sẽ bị duyên trong hiện tại cô lập quá và bù trừ trọn vẹn, cho nên nó không hề có một kết quả nào. Trong tình huống thứ nhất đề cập đến sự trì hoãn của việc trổ quả đó, chúng ta thấy đó, nó là một cái điều gì đó mà chúng ta cần phải quan tâm và nghiên cứu kỹ lưỡng. Có nhiều người từ lúc mới sinh ra sống một đời hoàn toàn đạo đức, siêng năng làm lành lánh dữ, tụng kinh bái sám, ấy thế mà suốt cuộc đời của họ bị lặng đặng, bị lừa gạt, bị khổ đau. Rồi họ tự an ủi với mình rằng có lẽ trong một đời kiếp nào đó ở quá khứ họ đã từng tạo ra nhiều lỗi lầm và nhất là lừa gạt người khác, cho nên đời này mới bị người khác lừa gạt lại. Hoặc là những người không có niềm tin, hay là có niềm tin một cách rất là cạn cợt, gặp những tình huống tương tự như vậy, họ sẽ đánh mất niềm tin với Phật pháp và tăng, nghĩ rằng Phật không linh, trời không hiển, cho nên họ không thèm làm phước báo nữa, vì cái kết cục của làm phước đó vẫn là những nỗi khổ và niềm đau. Quan niệm đó là một sự bất hạnh. Tại sao lại có một cái tình trạng trái ngang như vậy? Ở đây chúng ta thấy cái mệnh đề đặt ra đó là duyên mà nghịch với nhân đó, kết quả sẽ bị trì hoãn. Ví dụ chánh nhân mà người đó tạo trong mấy mươi năm có mặt trên cuộc đời là đời sống đạo đức. Nhưng mà duyên tức là các điều kiện và yếu tố đó, nó bao gồm là sự suy nghĩ, cách thức thể hiện hành vi, mối quan hệ đối tác với những người thân, cách thức làm một vấn đề, hoàn toàn thiếu phương pháp. Thì các hạt giống tích cực đó vẫn không thể nào có kết quả, mà ngược lại nó có thể mang lại sự chán nản, thất vọng, và thậm chí có nhiều người dẫn đến quy sinh vì cái nỗi khổ niềm đau đó nó được dâng trào ở một mức độ mà sức chịu đựng của họ đã không còn chịu nổi được nữa. Ví dụ như chúng ta biết một người nào đó có thói quen hãy mượn tiền là không bao giờ trả, nhưng mà người đó lại có một cái nghệ thuật đó thể hiện nước mắt cá sấu. Khi họ trình bày một vấn đề gì đó, chúng ta thấy là nỉ non ngọt ngào, nghe rồi cái là mình rụng rời tay chân, không giúp đỡ là chịu không nổi. Cho nên thái độ dễ dãi và cả tin này đó là một duyên nghịch với chánh nhân của lòng từ bi. Chúng ta tưởng rằng là chúng ta đang giúp cho người đó, nhưng lại không ngờ rằng chúng ta đang gieo một cộng nghiệp để cho người mượn tiền mượn của không trả đó gánh lấy một hậu quả rất tiêu cực cho bản thân họ và người khác về sau này. bởi vì duyên hoàn toàn nghịch với chánh nhân mà họ đang làm. Cho nên trước khi chúng ta hỗ trợ và giúp đỡ người khác đó, kinh điển nhà Phật dạy rất nhiều phương tiện. Nhà Phật thường xác quyết rằng là giúp cho một người nào đó 10.000 để có được 3 cửa ăn trong một ngày một cách đơn giản sẽ có giá trị rất ít, nếu không nói là đáng kể, so với cái cách thức chúng ta dạy cho người đó có được phương pháp và nghệ thuật để tạo ra được 100.000 để vĩnh viễn người đó không còn lệ thuộc, xin xỏ, vay mượn và trở thành cái nặng của những người khác. Dạy và hỗ trợ cho người khác phương pháp là chúng ta cung ứng tri thức, và cái đó nó mới giúp cho người đó giải quyết được bế tắc một cách lâu dài và trọn vẹn. Còn chúng ta thương con cháu, muốn gì được đó, đòi gì chiều đó, chúng ta sẽ dễ dàng biến con cháu của mình trở thành con cháu gà công nghiệp. Chúng tôi xin lỗi phải dùng cái từ gà công nghiệp, bởi vì cái từ này nó rất ấn tượng. Ở chỗ đó, các con gà đó được chăm sóc cho ăn cho uống rất kỹ lưỡng, nhưng mà lại nhốt ở trong một cái lồng. Sau khi ăn no ngủ kỹ, thân thể to và lớn, và nhất là những loại thực phẩm được kích thích để tăng trưởng trọng lượng và khối lượng của các loài gia súc đã làm cho khối óc của các con gà này trở nên đơ đẳng, không còn sáng suốt mạnh khỏe như là các con gà mà tự đi bơi thóc và tự ăn ở ngoài đồng và ruộng. Do đó thương con cháu, thương người thân mà không có nghệ thuật đó, chúng ta sẽ biến họ trở thành gà công nghiệp, nghĩa là họ mất đi cái tính tự lập và trở thành những người hoàn toàn lệ thuộc. Và dĩ nhiên trong mọi biến cố của cuộc đời đó, họ sẽ khó có cơ hội để tháo gỡ những bế tắc mà họ vấp phải. Ở trong đời sống vợ chồng cũng vậy, có nhiều người có được phước duyên lớn ở đời quá khứ, trong đời hiện tại này là có được một sắc đẹp, hay là có một giọng nói dễ thương, rồi có một cái gì đó thu hút người khác, làm cho các ông chồng đó thương vợ hoặc là sợ vợ đó, chu cấp hết mọi thứ. Chúng ta tưởng rằng đó là một phước báo, nhưng là không hiểu được rằng đó, theo nhà Phật đó, đó là sự đang tiêu xài phước báo. Nếu trong quá trình tiêu xài phước báo đó không biết dành dụng theo những phước báo mới, thì khi người chồng đó qua đời do một sự cố hay một tai nạn nào đó, hoặc là cái tính cách giữa hai người không hợp với nhau dẫn đến tình trạng ly dị đó, thì cái người được chu cấp và lo lắng chăm sóc này sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn, vì họ sẽ cảm thấy là cuộc đời của họ bị sụp đổ. Mỗi một việc nho nhỏ mà họ dấn thân làm á, trở thành giống như một quả núi đè lên vai của họ, họ phải đi bò lết và đến lúc á ngã quỵ nằm luôn bất tỉnh. Từ đó đối với những người có năng lực tự lập á, thì việc đó chỉ là một việc vẫn còn à. Yếu tố môi trường hoàn cảnh thuận và nghịch này đó, nó tạo ra cái tính cách hoàn toàn khác nhau ở con người, là cho người đó trở nên thành công hay là bị thất bại. Cho nên sự hiểu sai về lòng nhân từ dẫn đến tình trạng giúp người khác một cách thiếu nghệ thuật sẽ tạo ra một kết quả hoàn toàn không như ý. Cho nên các hạt giống tích cực mà chúng ta gieo trồng á, nó bị một áp lực của tính điều kiện nghịch lý làm cho nó không thể nào trổ quả ngay đời hiện tại. Nó có thể trổ quả ở kiếp sau hoặc là ở cuối cuộc đời. Chính vì thế đó, chúng ta cần phải có tâm niệm để tự an ủi mình rằng là những gì mà mình làm mà quả chưa trổ đó là nên mừng chứ đừng buồn. Chúng ta có thử sánh ví cái tình trạng chúng ta gieo trồng một nhân tố tích cực đó mà chưa trổ quả, giống như là mình bỏ tiền vào trong một ngân hàng công đức. Nếu như mỗi tháng mình không lấy lãi của nó ra để chi tiêu, để xài, thì cái số tiền công đức từ cái số vốn cộng với số lãi nữa nó sẽ gia tăng. Theo 5 tháng thời gian đó, sự tăng trưởng của nó sẽ diễn ra theo tính cách là tỷ lệ thuận. Do đó làm mà chưa trổ quả đừng buồn, mà ngược lại phải vui, có nghĩa là phước lực đó vẫn còn nguyên vẹn với chúng ta. Mỗi một mà hành vi tiêu thụ sản phẩm công đức và phước lực của mình đó, nó giống như chúng ta lấy một con dao mài trên một cục đá mài, Mỗi lần chúng ta mài qua, mài lại, mài tới, mài lui, con dao đó sẽ bén. Cho là chặt đứt các dụng cụ, thực phẩm và phục vụ những gì chúng ta mong đà. Nhưng ngược lại, cái cục đá mài tượng trưng cho phước báo và công đức của mình đó, nó sẽ mòn theo năm tháng thời gian thông qua chủ nghĩa tiêu thụ của bản thân mình. Là người Phật tử thì đừng bao giờ tiêu thụ hết phước báo. Thì lúc đó đó, cái chánh nhân này dù gặp cái nghịch cảnh nặng cỡ nào đi nữa, nó vẫn có thể trổ quả như chúng ta đã mong đợi. Còn tình huống vô hiệu quá đó, chúng ta thấy là nó là một cái cưỡng lực của tính điều kiện mạnh hơn hoặc là tối thiểu là ngang bằng với một hạt nhân tốt đã gieo trong quá khứ, cho nên nó tạo ra tiến trình bù trừ lẫn nhau và cuối cùng nó trở thành con dây rô của năng lực công đức, và do đó chúng ta không còn có một kết quả nào cả. Ví dụ như có nhiều Phật tử khi vượt biên, trong suốt mấy tháng cư trú ở trên một quan đảo nào đó để chờ được định cư ở nước thứ ba, thì lúc đó đó các tổ chức Thiên Chúa giáo và Tin Lành đã cưỡng dụ họ bằng những hỗ trợ về đời sống vật chất theo công thức cuốn dụ theo đạo có gạo mà ăn. Ai từ bỏ đạo Phật và các tôn giáo khác đi theo đạo Thiên Chúa và Tin Lành sẽ được định cư ở nước thứ ba nhanh chóng hơn là những người không từ bỏ đạo. Cái thứ hai, sau cái định cư rồi đó, họ sẽ tạo công ăn việc làm và giúp cho những người đó đó có thể bảo lãnh được người thân ở Việt Nam qua. Cái phương tiện thuận lợi này đã làm cho họ cảm thấy rằng là đạo nào cũng dạy người ta lánh dữ làm lành, cho nên họ đã nhanh chóng sử dụng các điều kiện thuận lợi mới này, nghịch hoàn toàn với những hạt giống Phật tử mà họ đã gieo trồng nhiều chục năm khi còn ở Việt Nam. Kết quả là khi định cư họ mất đạo Phật và họ trở thành tín đồ của các tôn giáo khác. Vậy nhưng đi theo Tin Lành và Thiên Chúa giáo đó thì họ lúc đầu được giúp đỡ, nhưng sau khi có công việc làm rồi đó thì mỗi một công dân Tin Lành và Thiên Chúa giáo ở các nước phương Tây phải đóng hai phần tiền thuế, một tiền thuế của chính thể hay là quốc gia thông qua hệ luật pháp đó quy định trên cái mức độ lương hàng tháng thu nhập, và một mức thuế thứ hai là thuế người có tôn giáo Tin Lành và Thiên Chúa. Cho nên ngày nay rất nhiều thương gia, rất nhiều nhà triệu phú đã từ bỏ đạo Thiên Chúa và Tin Lành vì họ không muốn đóng cái phần thuế tôn giáo, họ cảm thấy rất vô lý. Do đó một món mồi được nhử giống như là bỏ con tép để lấy một con tôm. Là nhiều người Phật tử trong sự khó khăn gian khó không thấy được điều này, cho nên đã chấp nhận từ bỏ gốc rễ văn hóa tâm linh cao cấp nhất mà các tôn giáo không thể nào sánh bì được một phần so với đạo Phật. Cái thứ hai, khi họ đến với đạo Nhất Thần, Thiên Chúa và Tin Lành thì họ sẽ được những sự hứa hẹn là giao khoán niềm tin vào Chúa thì mọi việc sẽ được an bài, hạnh phúc sẽ có mặt, phong quang sẽ được hiển hiện, phước báo sẽ được tăng trưởng, công ăn việc làm mọi thứ đâu vào đạo. Là hứa hẹn đó như là một cái mồi nhử rất nhiều người có lòng tham mà là không muốn nỗ lực từ năng lực của bản thân mình, cho nên họ đã dễ dàng từ bỏ cái gốc rễ văn hóa tâm linh của đạo Phật vốn dạy con người tinh tấn, tức là nỗ lực không ngừng, vốn dạy con người nhẫn nại, tức là làm một cách bền bỉ, vốn dạy con người tính nghệ thuật thông qua tuệ giác, muốn dạy con người đời sống đạo đức để giữ vững phước lực của mình, vốn dạy con người về tính cách tập trung thiền quán để cho người đó có định tĩnh, phát kiến, sáng minh ra nhiều thứ mà trước đó chưa từng có. Cho họ là thay thế cái giá trị tâm linh cao quý này bằng một lời hứa hẹn rất hảo quyền. Đó là một sự mất mát rất lớn. Cho nên cái nghịch duyên đối với nhân trong tình huống những người ở đảo được cưỡng dụ theo Thiên Chúa giáo đã làm cho họ cắt đứt những giá trị cao cấp nhất mà đạo Phật đã cống hiến cho họ. Tình huống thứ tư, nếu hai nhân giống nhau mà điều kiện hoàn toàn khác nhau thì quả tất nhiên sẽ khác nhau. Các nhà khoa học thời hiện đại đó đã làm rất nhiều thí dụ. Người ta đã trồng hai cây của một loại nhốt ở trong hai cái khu vực khác nhau. Ở trong khu vực A cũng là một loại cây đó, nhưng mỗi ngày đó người ta mở cái loại nhạc im dịu và nhạc đồng dao của Trung Quốc, tức là cái độ du dương trầm bổng đi vào lòng người nó nhẹ nhàng và nó sâu lắng lắm. Và cũng là một cây đó mà ta trồng ở một cái khu vực khác, mỗi ngày đều mở nhạc rock, nhạc pop, nhạc hip hop, hip hop, nhạc dược ăn, nhạc giấy. Thì sau một thời gian 6 tháng đó, thì mỗi ngày người ta đo cái độ phản ứng cảm từ tốt ra từ cái thằng cây này, người ta đi đến một kết luận như thế này, đó là cái cảm xúc của cây, người ta tạm gọi là cảm xúc, nó hoàn toàn khác nhau. Cái cây được nuôi ở trong cái vùng có điệu nhạc du dương trầm bổng đó, lá và cành của nó xanh mịn màng, điều đặn, đẹp, nhu nhuyến, ai nhìn cũng thấy thích, ai nhìn cũng thấy thương. Đâu đó cái cây mà có nhạc dực đó, nó tỉa ra những cái nhánh, nó tạo ra những cái khúc quanh, nó tạo ra những cái gì đó mà nhìn vào chúng ta cảm thấy không thích gì lắm. Cũng cùng một công thức như vậy, cái nhà bác học lại là một thí nghiệm thứ hai để hai cây cùng một loại giống. Sau đó người ta cho một người có bàn tay nuôi cây đi ngang qua với những sự chăm sóc, bón phân, tưới nước, nhổ cỏ, rồi tỉa lá, cắt nhánh để làm cho cây này được trổ qua và tạo ra một cái dáng vẻ nó thích hợp với họ đã mong đợi. Trong khi đó, một người khác đi ngang qua, họ yêu cầu người này phải dùng một con dao thật bé đâm chặt, đẽo, đục, phá hoại cái sức sống đang vươn lên của cây. Người ta đo hai cái phản cảm từ của hai loại cây này đó, thì một bên đó người ta thấy nó là tỏ ra một cái cảm từ thân thiện, yêu thích, tôn trọng và biết ơn. Trong khi đó cái cây thứ hai đó, tỏ ra một sự bực dọc, tức tối, hận thù, và do đó cái phát triển của cây đó trở nên rất eo ạt. Cho ta thấy là hạt giống của hai cây này hoàn toàn giống nhau, nhưng mà tính điều kiện về hai loại nhà khác nhau đã làm cho hai loại cây này phát triển hoàn toàn khác biệt. Và một bên đó thì được một người có khéo tay chăm sóc, một bên đó bị một người tàn phá, và do đó cái phản ứng dẫn đến cái tình trạng tuổi thọ cũng như là sự sanh sôi nảy nở của hai cây này hoàn toàn khác biệt với nhau. Cho ta thấy được điều đó thì phải hết sức chăm sóc con cái, người thân, người thương của mình bằng một môi trường với những điều kiện thuận lợi để cho cái tình thân, tình thương đó trổ qua cái của hạnh phúc. Mà không á thì sự đau thương của chúng ta sẽ mang lại những nỗi thất vọng, chứ không nói đó có thể làm cho cả hai bên đều cảm thấy nặng nề vì đi đọt cảm xúc lẫn nhau. Ở trong kinh Tương Ưng, Đức Phật đã đưa ra một ảnh dụ rất có chiều sâu. Đầu tiên Ngài lấy một nắm muối bỏ vào một cái ly nước như thế này. Ly nước có dung lượng khoảng chừng 100ml thôi. Sau đó buộc một người uống, chẳng hạn như chúng tôi. Đức Phật có hỏi rằng là: này ông tỳ kheo, uống một ly nước có 100ml mà có đến một nắm muối đó, thì ông cảm nhận như thế nào? Vì tỳ kheo đó trả lời: bạch Như Lai Thế Tôn, con cảm thấy nó mặn quá và hốc hác ở cổ đã bắt đầu trỗi dậy sau khi cốc nước đó đã được đưa vào trong bao thử của tòa. Đức Phật mới cầm một nắm muối tương tự bỏ vào một cái thao với diện tích và khối lượng của nó gấp 100 lần với ly nước, với ly nước 100ml, quậy lên cho nước hòa tan hết và yêu cầu một người khác lấy một cái muỗng canh múc vào và đưa vào trong lưỡi và hỏi rằng là nước ở trong cái thao này có mùi vị như thế nào. Người cư sĩ đã trả lời: bạch Như Lai Thế Tôn, con có cảm giác là nó hơi mặn mặn, không có mặn lắm, không có khác. Nếu như giữa một buổi trưa hè nóng bức từ 42 đến 47 độ C tản độ thì có lẽ là lượng nước này nó sẽ giúp cho người bộ hành rất nhiều, vì nó giữ lại nước trong cơ thể, nhờ đó có thể đi gian nắng mà không mất sức khỏe. Sau đó Như Lai Thế Tôn đã cầm một nắm muối tương tự đó, bỏ vào trong con sông và yêu cầu người ta lấy một cái nước ở con sông đó thấm vào trong miệng và hỏi như thế nào, thì họ nói là không có tác dụng mặn gì cả, vì cái lượng muối ở trong con, ở trong bỏ vào con sông này nó quá ít, cho nên nó không có tác dụng, vì nó không đủ sức để ảnh hưởng đến cái lượng nước quá nhiều. Chúng ta thấy rằng là ba cái nắm muối là hoàn toàn giống nhau về trọng lượng và khối lượng cũng như là độ mặn của nó. Một bên á bỏ vào ở trong cái ly thì nó trở thành quá mặn, một bên bỏ vào trong một cái thao nước á thì nó hơi mặn mặn, còn một bên á bỏ vào con sông cái tác dụng đó không có ảnh hưởng gì cả. Chúng ta sẽ thấy rằng là sự thành công của một vấn đề, một sự nghiệp hay là theo đuổi một cái gì đó, nó phải liên hệ đến tính điều kiện thuận và nghịch mà do chính mình tạo ra. Chứ đừng nghĩ rằng là tôi có hạt giống tốt, tôi có nhân lực tốt, tôi có lòng từ bi, tôi có đời sống đạo đức là tôi có thể được hạnh phúc. Nói như vậy là không hiểu được luật nhân quả trong đạo Phật. Nếu như đời sống đạo đức của mình có tương đồng với những người bạn đạo khác và bỏ trong một cái dòng sông của khổ đau, phước lực đó chẳng là gì cả. Tại vì đó những người bạn đạo chúng ta khôn khéo hơn, cũng một cái dung lượng phước báo đó, họ lại biết đặt họ trong một hoàn cảnh của một ly nước, cho nên phước lực đó nó sanh sôi nảy nở và làm cho họ cảm thấy hài lòng vô cùng. Do đó phải chọn điều kiện thuận lợi để phát huy, nhưng bằng không đó chúng ta sẽ đánh hết cơ hội. Nhà bác học Einstein nổi tiếng về sự phát minh ra luật tương đối của mọi sự vật và hiện tượng. Trong ngày thuyết trình và công bố sáng kiến mới nhất về luật tương đối này, các nhà báo đã đến phỏng vấn ông. Dĩ nhiên có một nhà báo rất cắt cớ: chúng tôi vừa nghe nhà bác học thuyết trình mấy tiếng đồng hồ liền không mỏi mệt về luật tương đối, nhưng chúng tôi xin yêu cầu ông hãy trả lời trong một câu vắn tắt bản chất của luật tương đối là gì. Dĩ nhiên để thuyết trình một vài tiếng á đối với các nhà bác học là rất dễ, nhưng phải nói nó trong một câu rất ngắn là một thách đố. Càng xúc tích gì chừng nào thì ta càng khó nói chuyện đó. Không cần phải suy nghĩ, ông ta trả lời như thế này. Ông nhìn vào cái mâm cơm đã được bày ra ở trên bàn phục vụ cho ông và các nhà khoa học khác. Ông ấy cầm sợi tóc giật ra một cái, ông bỏ xuống nằm ở trên một cái dĩa đồ ăn. Ông ta chỉ vào dĩa đồ ăn đó, nói là: đây anh bạn trẻ, anh bạn có thấy rằng là cái dĩa đồ ăn này là quá nhồm gớm hay không? Anh bạn trẻ nói: tại sao nhồm gớm? Anh ta nhìn xuống mà thấy có một sợi tóc. Anh ta nói rằng là một sợi tóc nằm ở trong một cái dĩa đồ ăn quá thực làm cho người ta phải sợ mà không dám ăn vào nữa, vì nó dơ, nhất là sợi tóc của người khác. Nhà bác học Einstein bắt đầu chỉ ở trên mái tóc của ông: này người bạn trẻ, nếu anh cầm cái sợi tóc vừa rớt ở trên cái mâm cơm phục vụ cho tôi thì anh thấy nó như thế nào? Nhà báo trẻ đó trả lời là: thưa nhà bác học, sợi tóc của này chẳng là bao so với số lượng tóc mọc ở trên đầu của nhà bác học. Nhà bác học Einstein trả lời: đó là luật tương đối, cũng là một sợi tóc thôi, để trên dĩa người ta nhơm gớm mà không dám ăn, nhưng mà để trên đầu á nó tạo ra cái vóc, cái dáng của con người. Cái răng, cái tóc là vóc con người, nhất là người phụ nữ phải để tóc dài, xõa dai, tóc nó phải rất là ống ả, rồi rất là đẹp, đen nhánh vậy đó, làm cho họ tăng thêm vẻ đẹp. Cho đó nếu một người phụ nữ nào mà hớt tóc giống như là những người đàn ông đó thì cái tính dịu dàng thứ là đó tự động nó bị biến mất, bởi vì nó tạo ra cái tính cách nam tính ở người đó. Là thường những người ôm môi là thích để tóc như vậy. Có nhiều người không phải ôm môi mà cũng thích chơi dược ăn. Do đó cái tính điều kiện nó đặt không đúng chỗ, nó sẽ dẫn đến tình trạng phản tác dụng. Cũng là một chánh nhân như nhau, duyên và điều kiện môi trường hoàn cảnh khác biệt sẽ tạo ra các hệ giá trị hoàn toàn khác nhau. Đó là phần thứ nhất của kinh. Phần thứ hai đó, Đại Đức Na Thiên bắt đầu trả lời cái nguyên lý mà Đức Phật đã dạy là mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời này đều do nhân và duyên tạo ra. Điều thứ tư Đức Phật nói khoa học với không thế, đó là phải có một thần thức của một con người nào đó mà bản chất tương thích và nghiệp cảm giữa họ và cha mẹ trong tương lai ở trong một gia đình đang có quan hệ giới tính này phải ăn khớp với nhau, thì thần thức đó mới có thể có mặt trong gia đình đó để tiếp nhận cái gen di truyền về phương diện sinh học và vật lý. Giống mặt mũi, tướng trạng và có một cái bộ số chung về phước và nghiệp na ná như là cha mẹ ruột của họ, thì cái mầm sống đó mới bắt đầu được hình thành. Còn nếu có ba điều kiện của họ mà không có thần thức tái sanh thì cái phôi đó đó sẽ có thể bị chết, bị sảy thai, hoặc là nó có thể được kết tụ ở những cái môi trường điều kiện không thể tạo ra sự sống ở trong cơ thể của người nữ. Điều này thì phần lớn là ai đã từng làm mẹ rồi đi tư vấn về vấn đề sinh sản đều có thể hiểu biết một cách rất là chuẩn xác. Ngoài các yếu tố đó ra thì Đức Phật còn nói rằng là để cho một con người từ một phôi thai trở thành một đứa bé, trở thành một thanh niên, một người có tuổi, một người già, thì người đó phải có vật thực để tồn tại. Cái vật thực đó ở cái tuổi vị thành niên do cha mẹ chu cấp. Lớn lên đó, thì họ phải tự làm bằng sức lao động và khối óc của họ. Nghĩa là cái tiến trình tạo ra sự sống của con người luôn luôn là một mối tổng hòa của rất nhiều điều kiện, mà sự có mặt của nó bắt đầu bằng một sự phối hợp trên nền tảng của tình yêu giữa cha và mẹ. Nuôi nấng bằng vật thực, có phương tiện che chở của nhà, áo quần để mặc, rồi không khí để thở, các phương tiện sinh hoạt, đời sống giải trí, để làm cho người đó trưởng thành một cách lành mạnh và như mong đợi. Ngay cả trong tình huống một con người nào đó được người ta quan niệm sanh ra không phải từ cha mẹ, chẳng hạn như là Tôn Ngộ Không, một con khỉ được sanh ra từ ngũ hành sơ, mẹ và cha của nó như là đá và núi thôi, ấy thế mà nó vẫn có cảm xúc, vẫn có đời sống. Và quan trọng hơn đó, chúng ta thấy là nhân vật Tôn Ngộ Không đó, dầu không có cha mẹ được sinh ra nhưng mà vẫn có một gì đó tạo ra sự sống của nó, đó là núi và đá. Dĩ nhiên là trên thực tế nó sẽ không bao giờ có những loài khỉ quá sanh như Tôn Ngộ Không, bởi vì ở trong kinh điển chúng ta thấy con người có thể quá sanh, đặc biệt là ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, sau khi gieo trồng tất cả những công đức và tu tập nhất tâm bất lòng một cách có nghệ thuật, thì sau khi qua đời thì họ sẽ tái sanh trên hoa sen. Các loài côn trùng ẩm thấp đó, có thể tạo ra một tiến trình mà có thể dẫn đến sự hóa sanh. Ví dụ như lăn quăng có thể biến thành mũi, con tầm có thể hóa kén trở thành bông bướm. Từ những tình huống hóa sanh đó vẫn có những điều kiện nhân và duyên nhất định của nó. Do đó đó, dầu là một con khỉ Tôn Ngộ Không vẫn có những điều kiện thuận lợi để tạo ra sức sống, chứ không thể nào cái gì mà có một cách ngẫu nhiên, không nương nhựa vào các yếu tạo ra sự sống của nó, được gọi trong ngôn ngữ con người là mẹ và cha. Mặc dù con người do các yếu tố hòa hợp mà thành, nhưng chúng ta đừng bao giờ sai lầm khi cho rằng đó hai người sinh ra cùng năm tháng ngày giờ và giây phút sẽ có một vận mệnh giống nhau. Tại sao vậy? Cái tính cách giống nhau về cấu trúc gen di truyền sinh học á, ngay cả trong tình huống hai người song sinh, nó chỉ là cái phước về hình thù vóc dáng mà thôi. Trong khi đó, cái tâm tánh của con người với những chức nghiệp mà người đó có thể học và sống trong mấy mươi năm ở những đời kiếp về trước đó, thì tạo thành sự khác biệt dẫn đến những chức nghiệp khác nhau ở đời hiện tại, và do đó họ có thể trở thành đối lập với nhau. Chúng ta sử so sánh hai hình ảnh Hitler và sạc lô, đều là hai người Đức sanh cùng năm tháng ngày giờ với nhau, có gương mặt là giống y hình nhau, ông nào cũng có một cái râu hình vuông ở trên cái môi trên. Một ông đó thì làm cho cả thế giới này khóc, đó là thịt lè. Còn một ông đó làm cho cả thế giới này cười, đó là sạch luôn. Như vậy cái yếu tố khóc và cười này nằm ở chỗ nào? Nếu đối với Hitler, tình trạng tạo ra cái khóc và những giọt mắt của ông đó, đó là tính độc tôn và cái mộng bá quyền toàn thế giới, đã làm cho ông ta trở thành một kẻ sát nhân không gớm tài. Ai kháng cự và không chấp nhận theo lời mình thì đó phải chọn cái chết. Ai là nhân tài có chất sống cao như người Do Thái sẽ trở thành đối thủ của ông. Cho nên ông đã giết những người đó để phòng hờ những hậu hoạn có người thông minh hơn ông ở trong tương lai. Trong khi đó, đối với Hitler là một người dấn thân vào nghệ thuật phim ảnh, cho nên ông đã chọn những cái bộ phim mang tính cách giáo dục con người rất là tinh vi và sâu sắc, chữ phản ảnh rất có chiều sâu, làm cho con người cười, cười trong nước mắt, cười ở trong nhận thức, cười ở trong sự tỉnh thức, cười như là ngộ ra một vấn đề nào đó, vừa phản ánh chế độ, vừa phản ánh thời cuộc, vừa phản ánh cái tác hại của khoa học, vừa phản ánh tất cả những tình huống nhân tình thế thái ở trong cuộc đời này. Cho nên chúng ta phải hiểu, mặc dù con người là do các yếu tố hình thành, có thể giống nhau về năm năm ngày này, nhưng giá trị đạo đức và sự có mặt của người đó trong cuộc đời là hoàn toàn khác nhau. Sự khác nhau đó lệ thuộc vào tâm. Tâm vẫn là nghề nghiệp. Nghề nghiệp tạo ra khuynh hướng tạo ra thiện và ác, thiện và ác tạo ra hạnh phúc và khổ đau. Chúng ta phải nhớ cái chuỗi phản ứng kéo theo đó để chúng ta loại trừ những nhân tố xấu khi nó còn trong trứng nước. Một hình ảnh thứ hai, cách đây vài chục năm, báo chí khắp thế giới có đưa tin hai chị em người Thiên Chúa giáo song sanh với một hình thể rất là đặc biệt, tức là hai người này đó chỉ có hai cái chân, một thân hình, hai cái tay và một cái đầu. Giải phẫu ra trong giai đoạn đó có thể làm cho cả hai cùng chết. Bây giờ tình trạng song sinh như vậy đó, một số nơi trên thế giới có thể mổ thành công, nhưng mà có một số nơi mổ vẫn bị thất bại. Khi họ lớn lên đó, thì cá tính của hai người hoàn toàn khác biệt. Cô chị mê đạo, mỗi khi được dẫn vào trong nhà thờ nghe lời kinh và những dòng nhạc âm hưởng của Thiên Chúa giáo thì cô ta cảm thấy hạnh phúc dâng trào tuyệt độ. Trong khi đó cô em đó, với một cái đầu khác, khi nghe cái tiếng kinh thánh vang lên, lời cầu nguyện vang lên, là cô ta có cảm giác rằng là cô ta đang sống ở địa ngục, bởi vì cô ta không thích. Rồi dĩ nhiên là vì hai chị em có cùng một cái thân hình, hai bàn tay và hai cái chân, cho nên họ phải chiều chuộng lẫn nhau. Cô em lại có thói quen là thích vào các hộp đêm để nhảy đầm, mặc dù đối với họ nhảy là một cực hình. Vào cho đó nhìn thấy người ta nhảy, đèn sáng tối, những chàng vỗ tay, những lời ca tụng làm cho cô em cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Do đó, dầu trong tình huống song sinh, chúng ta vẫn thấy rằng cái tính điều kiện thuận lợi để cấu thành một đời sống nhất định nào đó vẫn có sự khác nhau rất căn bản về nghiệp, và nghiệp đó được tạo ra bằng tâm với một chuỗi dài tích tụ từ nhiều đời sống quá khứ. Cho nên khi con người mới sinh ra đó, chúng ta đã thấy là họ đã có những cá tính hoàn toàn khác biệt. Khi mà mình lớn lên đó, cái tính chất mình đó, gần như là nó có đến 70% gốc rễ dây mơ rễ má với cái cá tính mà lúc mình 2-3 tuổi. Nếu như hồi nhỏ rụt rè, e lệ, sợ hãi, không mạnh dạn, lớn lên nếu như không có môi trường giáo dục cải tạo mà bản thân người đó cũng không hề nỗ lực thay thế đó, thì họ vẫn là một người rụt rè. Đi vào một cái quán nào đó thì cố tình ngồi trong một cái xó quán đó, và khi ngồi đó thì hai chân thòng ra ở cái chân sau, và cái người của họ cái tùm lum là như thế này và không muốn ai nhìn mình, là lúc mình nhìn vào tường. Và những người mạnh dạn và hướng ngoại đó thì có mặt ở chỗ đám đông, họ thích lắm, họ phải ở cái nơi mà thập một sở thị, tức là vào phải ngồi ngay trung tâm của cái nhà để người qua kẻ lại nhìn thấy. Khi họ ngồi nói chuyện thì họ cố tình họ nói thật lớn cho mọi người cùng nghe, khi họ cười, cười khá 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 để cho mọi người cùng chú ý, thì họ mới cảm thấy được hạnh phúc. Và khi ngồi trên ghế thì họ có thể vác tay như thế này, rồi chéo chân cẳng lõm, gật đầu, nhún chân nhún vai, tỏ vẻ tự đắc, và cái gương mặt nó hiện lên một cái chất giọng rất là cao ngạo. Tất cả nó đều ảnh hưởng đến những hạt giống tính cách mà người đó đã gieo trồng từ nhiều đời nhiều kiếp rồi. Chỉ có mặt ở cuộc đời này ở mấy tuổi đầu thôi, họ đã hình thành ra nhân cách rồi. Do đó nhà Phật dạy là muốn thay đổi nhân cách đó là chúng ta phải thay đổi ngay từ nhỏ, thì hiệu quả của sự thay đổi và giáo dục này mới cao. Và khi lớn lên rồi thì dĩ nhiên là khó. Nó là khó không có nghĩa là không thay đổi được. Chính vì thế mà những quan niệm cho rằng là bản tánh của tôi như vậy, thế là những câu nói đầu môi chót lưỡi của những con người này, họ không bao giờ muốn tiến bộ, thì họ nghĩ rằng là tôi như vậy là như vậy thôi, chịu chịu thôi, thế chịu thì tiếp thế, và không chịu là bẫy tay chào. Thì những người vậy đó khó có thể thành công trong cuộc sống. Sau khi trình bày về bản chất của con người vốn được hình thành bởi nhiều điều kiện và yếu tố, Đại đức Na Tiên đã đề cập đến một tình huống thứ hai, đó là mỗi sự vật hiện tượng không thể nào bỗng dưng mà sinh ra, nó phải có điều kiện, nó không thể nào tự nhiên mà có. Chúng ta thử quan sát cái tình huống của những cơn bão, chẳng hạn như bão San San ở miền Trung, bão Durian ở miền Nam trong thời gian vừa qua. Chúng ta đừng tưởng rằng là trong vũ trụ này bỗng dưng nó xuất hiện ra cái luồng gió, gió đó sẽ được cuốn trôi theo một tốc độ mấy mươi cây số một giờ, và đi tới đâu nó để lại sự tàn phá, các cái công trình nhà hư nát, cây bị sụp đổ, người bệnh tật, và có người bị chết chìm chết chọi. Không phải tự nhiên mà có, nó là kết quả, hoặc là do người ta đã khai thác một cách là không thương tiếc nguồn nguyên liệu ở trên hành tinh này, hoặc là người ta đã lạm dụng cái lòng mặt đất như bà biển khơi trở thành cái nơi để thử các bô nguyên tử hạt nhân, cho nên nó dẫn đến những biến cố chấn động ở trên đời và các bạn, nó tạo ra một cái phản ứng dẫn đến những tình huống động đất, sóng thần, bão lụt, thiên tai nói chung. Hoặc là do người ta khai thác rừng đến độ nó không còn cái gì để giữ được đất một cách lâu bền, và do đó các cơn bão lụt có thể tạo ra với một cái cương triều thật cao và lớn, dẫn đến những cái dư hưởng về đời sống và hạnh phúc của con người. Dĩ nhiên nó phải có điều kiện, có môi trường, hoàn cảnh, chứ không thể nói rằng là nó tự nhiên mà có. Hoặc là khi chúng ta thấy ở một cái dòng sông nào đó, nơi mà nó có một cái khúc khuỷu chảy nước rất là xiết, thông qua năm tháng ngày giờ đó nó sẽ nổi lên một cái ụ đất. Chỉ có sông lớn đó nó có những ụ đất cù lao, từ lớn nữa thì ta gọi là cù lao. Thì đừng tưởng rằng là nó tự nhiên mà có hay nổi nhiên mà có. Chúng ta biết là khi nước nó cuốn theo một cái dòng xoay của trong ốc này, ở trong một cái khúc nước rất là khúc khuỷu, thì lúc bấy giờ cái độ phù sa của cái nước dốc này nó chảy đó, nó sẽ tạo ra một cái điểm hội tụ. Năm tháng ngày giờ lâu ngày đó, nó sẽ làm cho đất đó được bồi thật là nhiều. Dĩ nhiên nó không phải là ngẫu nhiên, mà nó lấy phù sa, đất và cát ở như khác vừa bị sạt và lở để bồi đắp lên chỗ này. Hay nói cách khác là sự đắp bồi ở chỗ này cũng chính là một sự lỡ và mất ở một chỗ nào khác. Con người được tái sanh ra trên hành tinh này dẫn đến tình trạng nhân mạng, thì chúng ta biết rằng là ở những hành tinh khác có sự sống con người, do phước báo của họ quá kém, cho nên sau khi hưởng được hết cái phước rồi đó, họ trở thành con người ở ta bà này ở một cái phước báo ít hơn. Hoặc là các loài động vật gia súc sau khi trải qua những cái ách nạn của cái kiếp cầm thú rồi đó, thì những phước lực của con người mà họ đã gieo trồng nhiều kiếp về trước bắt đầu trổ quả, cho nên họ lại lột được cái xác động vật trở thành là con người, có nghĩa là mất ở chỗ này để bồi vào một chỗ khác mà thôi. Do đó không có gì là tự nhiên mà có. Ngài Na Tiên đã đưa ra ba ví dụ rất ấn tượng. Ví dụ một, giống như là một thợ đồ gốm làm nghề đồ gốm. Việc làm nghề đồ gốm thành công nó phải dựa vào rất nhiều điều kiện và yếu tố khác nhau. Thứ nhất phải có đất sét. Đất sét đó nó phải thuộc về cái quyền sở hữu đất đai của mình. Còn bằng không đó phải đi mua từ một sở hữu chủ khác, có thể ở một nơi rất xa. Sau khi có đất sét rồi đó thì người đó phải trộn với nước, với nhiệt độ, vân vân, thích hợp thì nó mới có thể dẫn tới một tiến trình tạo ra các vật liệu như là đồ sành sứ, nồi ơn, vân vân. Sau đó nhồi cho thật là nhuyễn, rồi lên khuôn, vò lại theo một cái nghệ thuật. Nếu nó là một cái ly thì phải dùng cái tay như thế này mà quay cái vật liệu đất sét đó theo một cái chu kỳ, và với một cái tốc độ nhất định nào đó thì nó sẽ ra là một cái ly. Còn muốn nó trở thành một cái bình thì cái hình thù của cái tay phải nghiêng ở một mức độ cao hơn, sâu hơn thì nó trở thành cái bình. Hoặc là muốn làm cái chén thì họ phải vọc theo một cái hình vòng cung như thế này để giữ thật lâu, và cái độ xoay vòng tròn của đất sét đó phải diễn ra ở một cái cách thế nó rất là đều đặn thì nó mới có thể thành tựu được. Sau đó thì bỏ vào trong một cái lò để hầm, hầm ở trong một thời gian nhất định, có nơi là 24 giờ, 36 giờ, 48 giờ, tùy theo cái chất liệu và tùy theo cái sản phẩm chất lượng nó được ra là như thế nào mà thời gian đầu tư ở trong lò nhiều hay là ít. Sau khi ra một sản phẩm rồi đó thì họ mới mời các nghệ nhân đến sơn phết vẽ các hình thù thẩm mỹ nghệ thuật, làm cho cái chén ly bát đó đó có hình thù màu trắng, màu vàng, màu đỏ, và các hình thù được vẽ cho đó có những màu rất là phối hợp với nhau thì giá trị của đó mới cao ở trên thị trường. Chẳng hạn như là những cái loại sành sứ Bát Tràng ở miền Bắc, hoặc là những loại sành sứ của Trung Quốc, là chúng ta biết là cái công trình và cái tiến độ của nó làm nó rất là công phu mới có thể có được. Thứ bảy, nhân ở đây để tạo ra những cái loại sành sứ là gì? Là đất sét. Duyên của nó là gì? Bao gồm nước, công thợ, củi lửa, thời gian hấp và công nhân làm một cách có nghệ thuật thì mới tạo ra được. Ví dụ thứ hai, Ngài Đại Tiên nói là nếu như chúng ta muốn tạo ra lửa trong cái thời xa xưa cách đây mấy chục thế kỷ về trước đó, chúng ta có thể làm một trong hai cái tình huống sau đây. Thứ nhất, chúng ta phải tạo cái điều kiện cho hai cái cây khô đó, đó được tiếp xúc cọ sát với nhau. Muốn như vậy đó, nếu không có cây khô sẵn thì người ta phải dùng cây cưa, dao, búa để chặt đứt hai cái cây khô ở trên cành. Sau đó cọ và sát với nhau theo một cái tốc độ thật là mạnh, và lấy cái bùi nhùi, khi mà lửa được bén lên từ hai cây này đó thì bùi nhùi đó nó sẽ tạo ra lửa. Vì vậy đó, đó họ có thể sử dụng lửa này cho những mục đích nấu nướng, sưởi ấm vân vân. Tình huống thứ hai, từ ngàn xưa người ta đã dùng một cái loại kính lúp mà ngày xưa nó gọi là gương thôi, còn bây giờ chúng ta có kính lúp. Kính lúp đó chúng ta phải để ra ngoài ánh sáng mặt trời đang giữa trưa, tức là nó càng nóng càng tốt, không có mây mù che phủ. Sau đó đó, cái người muốn tạo ra lửa này phải hết sức kiên nhẫn cầm cái kính lúp và cái gương đó ở một mức độ là rất là thăng bằng. Dưới cái kính lúp này phải có một cái bùi dùi, cỏ khô hay là rơm, và giữ ở một mức độ nhất định trong một thời gian nhất định nào đó thì bùi dùi, cỏ khô và rơm đó sẽ bắt đầu bén lửa và bốc cháy, lửa bắt đầu có mặt. Chúng ta có một trong hai nghệ thuật để làm. Thì như vậy bản chất của lửa, hay còn gọi là nhân của lửa trong tình huống này là gì? Đối với cái kính hiển vi thì nó là kính hiển vi và rơm, hay là củi và lửa. Còn duyên của nó là nhiệt độ, sự kiên trì của người cầm cái kính hiển vi, giữ nó trong một khoảng thời gian nhất định thì nó sẽ bắt đầu có bạc. Còn trong tình huống của hai cây cọ sát nhau thì nhân của lửa trong tình huống này chính là cây khô và bùi dùi. Còn duyên của nó đó là hai cây này phải được cọ sát với nhau theo một cách thế mà nó phải tạo ra lửa, rồi người đó phải kiên nhẫn và biết nghệ thuật thì tất cả những đó được gọi là duyên. Ví dụ thứ ba, để cho cái gương nó có cái tác dụng phản ánh cái hình được thâu nhận vào đó đó, thì trước nhất đó, người đó phải có tiền mua cái gương. Nếu không có tiền mua đó thì thấy cái gương đó bằng mặt nước, thì bản chất mặt nước nó có sự tương phản giống như cái gương, hay là loại nhôm bóng láng nào đó mà có thể thay thế được gương. Điều kiện thứ hai là ánh sáng phải có mặt thì cái gương đó mới có điều kiện để phản ánh cái hình ảnh đang đối diện trước đó. Vật lý học hiện đại cho chúng ta thấy là mỗi sự vật hiện tượng, từ nhà cửa cho đến các sự vật, thậm chí là các hành tinh, Sở dĩ mà chúng ta thấy được nó là nó do hai điều kiện. Thứ nhất là ánh sáng ngoại tại của mặt trời mặt trăng. Cái thứ hai là ánh sáng nội tại được phát ra từ bản thân vật lý của các sự kiện vật lý đó. Người ta mới đưa ra một ví dụ: nếu như ở trong các hành tinh về ban đêm, trong đó không có khả năng tự phát quang, thì về đêm á, chúng ta không thể nhìn thấy cái sự chớp nhán lấp sáng như là một vì sao ở trên một bầu trời. Vì bản chất nó có phát quang, do nó hấp thu cái năng lượng mặt trời theo một cái hệ mặt trời nhất định nào đó của đó. Cho nên về đêm đó, cái năng lượng này nó tỏa ra, và nhờ đó con mắt chúng ta mới có thể tiếp xúc được với nó. Còn nếu như không có cái năng lượng tự phát quang đó, chúng ta sẽ thấy cả một bầu trời là một màn đêm tối thẳm. Cái thứ ba là phải có một người đứng soi cái gương này, hay là có một Phật nào đạt được đặt trước cái gương đó, thì cái hình đó mới được thâu vào ở trong gương. Nếu ba yếu tố này đó, thì sự kiện soi gương và phản ánh cái hình ở trong gương sẽ không thể nào thành tựu được. Đó là ba cái ví dụ để xác quyết rằng là con người, mọi sự vật, sự kiện và hiện tượng trong thế gian này đều do nhân và rất nhiều duyên hình thành. Sau đó này Nga Tiên đã kết luận lại bằng ba nội dung như thế này: không có một sự vật, sự kiện, hiện tượng nào bỗng dưng mà sinh ra, chỉ nhiên nó phải có nhân và duyên. Từ cái câu kết luận đó, chúng ta có thể dẫn đến một cái kết luận khác là không nên tin vào vận mệnh, hên xui may rủi, vì tất cả cái đó đều là kết quả tất yếu của hoặc là nhân phước, hoặc là nhân tội, hoặc là việc làm đúng, hoặc là việc làm sai, hoặc là có nghệ thuật, hoặc là không có nghệ thuật, hoặc là có phương pháp hay là sai phương pháp. Hiểu được điều này thì không bao giờ còn tình trạng than thân trách phận, trách trời, trách đất, trách thiên hạ, mà hãy quay về bản thân mình để nhìn lại những gì mình đã làm có đúng hay là không. Và từ đó con người đó rất tích cực và có tinh thần trách nhiệm rất cao. Kết luận thứ hai: do vì nhân duyên kết hợp mà hình thành ra thế giới sai khác. Chúng ta phải thấy được rằng là sự khác biệt giữa con người với con người, sự thành công, mức độ của nó, giá trị hạnh phúc và những giá trị đóng góp của đó đều liên hệ trực tiếp đến chánh nhân và các duyên, không thể tự nhiên mà có. Nghĩa là chúng ta đừng bao giờ tin rằng là mọi thứ có trên trời rơi xuống do Thượng Đế sắp đặt, hay là nó một cách tình cờ. Do vậy đừng bao giờ ngồi giữa gốc cây để cho chờ sung rụng, cũng đừng bao giờ ngồi giữa gốc cây để chờ một con thỏ tình cờ lũi vào gốc cây để chết để có được một buổi ăn ngon. Muốn làm thì phải nỗ lực, muốn có thì phải phấn đấu, muốn thay đổi thì phải nỗ lực gấp 2, gấp 3 lần với những hạt giống tiêu cực đã gieo trồng trong quá khứ. Nội dung thứ ba như là một bài học là thế gian này là thế gian của nhân duyên sanh. Bản chất của cuộc đời này là duyên khởi. Do đó chúng ta phải thay đổi cái quan niệm thông thường ở trong xã hội cho rằng mọi thứ nó không thuộc về con người là thiên nhiên, tức là sự sắp đặt của ông trời. Là người Phật tử thì chúng ta đừng nói là thiên nhiên, vì khái niệm đó chấp nhận một định mệnh rằng là cảnh đẹp như là Vịnh Hạ Long rồi Sa Pa hay là những cảnh thắng cảnh khác ở nước Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới với những kỳ quan không phải do trời mà ra, mà do bản chất vật lý của mọi sự vật hiện tượng với những điều kiện nhất định của nó tự hình thành và phát triển ra như vậy. Thì đó, chúng ta phải đổi khái niệm thiên nhiên trở thành ở một mức độ tương đối có thể chấp nhận được là tự nhiên. Nhưng mà tự nhiên dựa vào bản chất này vẫn còn sai, vì quan niệm tự nhiên cũng đồng nghĩa với sự ngẫu nhiên. Nói một cách khác là người Phật tử đừng bao giờ có những tư duy thiên nhiên và ngẫu nhiên, mà hãy thay thế nó bằng một khái niệm là nhân duyên. Vợ chồng của nhau cũng là nhân duyên, làm cha mẹ con cái của nhau cũng là nhân duyên, là quyến thuộc thân hữu của nhau cũng là nhân duyên, trở thành những người học viên trong một lớp giáo lý như thế này cũng là nhân duyên. Không thể là bỗng nhiên mà có, không phải tự nhiên mà có, không phải thiên nhiên mà có. Cái có đầu tiên nhất như là một chánh nhân là ý tưởng của thầy chủ trì, thương tưởng đến các Phật tử muốn cho các Phật tử hiểu đạo Phật để hành trì một cách đúng, mang lại lợi lạc cho bản thân. Cho nên thầy Trụ Trì đã lập ra một lớp giáo lý cách đây 2 năm. Các duyên để cho lớp giáo lý này được tồn tại lâu dài, đó là thầy Trụ Trì mời nhiều giảng sư khác nhau, mỗi một người giảng sư như vậy phụ trách khoảng chừng 2 cho đến 3 tháng, để cho người nghe không có cảm giác nhàm chán, học hoài vẫn thấy mới, học hoài vẫn thấy hay. Đó là duyên. Cái thứ ba, thỉnh thoảng thầy Trụ Trì tặng cho quý vị nhiều quà có ý nghĩa cho cuộc đời hạnh phúc của mình. Rồi thỉnh thoảng đến ngày 20 tháng 11, ngày nhà giáo, tạo một cái môi trường tương tác giữa người học và người dạy để gắn bó cái tình thân với nhau. Và do đó nó tạo ra cái hạnh phúc khi có mặt tại một giảng đường như thế này. Thì tất cả những điều kiện đó là duyên. Bên cạnh đó thầy Trụ Trì còn gắn những cái quạt máy rồi đèn đến 7-8 cái, tạo ra ánh sáng đầy đủ, người có mặt học một thời gian không sợ bị cận thị như thế này. Đó là duyên. Chứ vào trong một giảng đường mà nước quá trời, học xong một buổi, nghe giảng xong một thời, mồ hôi mồ kê dễ nhựa trải ra, có lẽ lần sau không muốn đến học nữa, phải không? Vậy như vậy là cái chánh nhân của thầy Trụ Trì ở chỗ là cái tình thương mà thầy Trụ Trì muốn cho những người học viên có được một kiến thức Phật pháp vững chãi. Còn như là những yếu tố mà thầy nỗ lực làm mở mặt để cho các Phật tử có thể được học một cách lâu dài. Do đó khi tin vào nhân duyên rồi đó, thì mọi nhận định, đánh giá và ứng xử đó phải có sự chăm sóc và đúng phương pháp. Từ đó chúng ta dẫn đến một kết luận rất quan trọng là đừng bao giờ tin vào định mệnh, thượng đế, thần linh, mà hãy tin vào năng lực của bản thân mình. Nhờ tin vào năng lực của bản thân, con người mới có thể thành tựu, mới có nhiều đóng góp, và giá trị của người đó mới đương lợi lạc ở mọi nơi và mọi chỗ. Để chúng ta kết thúc cái bài nhân duyên tại đây. Bây giờ chúng ta có khoảng chừng vài mươi phút để vấn đáp. Quý vị có thể nêu ra những vấn nạn liên hệ đến cái bài thứ nhất cho đến bài thứ năm của hôm nay, hoặc là quý vị có thể nêu ra những câu hỏi mà quý vị nghĩ rằng là nó có lợi cho số đông của những người có mặt và những người có điều kiện nghe lại những bài giảng như thế này. Xin quý vị mạnh dạn đặt những câu hỏi. Trong lúc quý vị suy nghĩ để đặt câu hỏi đó, thì chúng tôi đưa ra một câu đố, quý vị hãy tự trả lời. Tức là ưu tiên cho người xung phong, nếu không ai xung phong thì chỉ định. Cái đó mới hấp dẫn rồi. Cái câu hỏi như thế này: con là nợ, vợ là quan gia, là đúng hay là sai theo quan niệm nhân duyên và quả của nhà Phật? Ai sư phong giải đáp câu hỏi người nêu? Xin lặp lại: con là nợ, vợ là quan gia, là đúng hay là sai theo nguyên lý nhân duyên và quả trong đạo Phật? Ai sư phong không? Các Phật tử nam và về cư sĩ.
Bạch thầy, con là nợ, vợ là quan gia, cái đó thầy thì cũng là nhân duyên. Tại vì á, nó mắc nợ mình, nó hoặc mình mắc nợ nó mới theo đòi mình. Chứ nó mắc nợ mình, nó theo đòi mình chi? Đó, cái đó là cũng là nhân duyên. Còn vợ mình cũng vậy, con mình cũng vậy, thì hoặc là mình mắc nợ nó, hoặc nó mắc nợ mình, nó mới theo đòi mình, nó mới bám víu vào mình. Chứ còn mình nó mắc nợ ai hết, không có ai theo đòi mình, thì mình đâu có con có vợ đâu.
Quý vị nào có câu trả lời khác không? Chứ tôi thử nêu ra một cái câu nói như thế này: nếu là một người nữ đó, quý vị có thể phát biểu là chồng là nợ, con là quan gia, hoặc là chồng là quan gia, con là nợ, thì lúc đó không biết các đấng mày râu suy nghĩ như thế nào. Mời cô trả lời.
Vợ là quan gia thì trước pháp á, thì mình phải hiểu rằng á, họ là như thế nào và quan gia là như thế nào. Tại vì vợ rất là xinh, là đẹp, đoan trang, hạnh phúc, thì người vợ đem đến cho sự thành công cho người chồng, thì người vợ đó đâu phải là quan gia. Thành ra con nghĩ là
Thì nếu mà theo nghĩ là con nghĩ rằng á, cái câu mà con là nợ mà vợ là quan gia, là cái câu đó có lẽ là nó phát xuất ra từ một cái từ của một người nào đó mà có một cái hoàn cảnh gia đình không có hạnh phúc, cho nên mới ra là phát xuất ra những câu nói đó là để thể hiện là có những cái bức xúc, những khó khăn, những cái bực dọc của gia đình đó. Nam mô A Di Đà Phật.
Câu trả lời của vị thiện nam nó khác hoàn toàn với câu trả lời của thiện nữ. Chú cư sĩ nam thì cho rằng là con là nợ, vợ là quan gia là đúng về phương diện nhân duyên, cho nên họ mới có mặt với nhau trong một gia đình. Thứ nhất, thông qua tình yêu giới tính của vợ và chồng trong một khế ước xã hội của hôn nhân. Và kết quả của tình yêu đó đó, dù đầy đặn hay là ở một phương diện rất là hạn hẹp, tạo ra sự khai hoa nở nhụy của một đứa con. Thì về phương diện này đó, sự nhận định gắn liền với tính nhân duyên và quả là đúng. Nhưng việc xác định nó là đúng theo cái kiểu là nợ và hoang gia là nó không phù hợp với tinh thần nhân quả trong tiến trình luân hồi và sanh tử theo cái nhìn của Đạo Phật. Câu trả lời của cô thiện nữ rất phù hợp với lời Phật dạy, và nhất là tinh thần của bài Nhân Duyên như là một phần quan trọng của kinh Na Tiên Tỳ Kheo. Là chia sẻ của một cư sĩ nữ đó, gồm có hai vế. Vế một đó, là một phản biện. Nếu như trong một gia đình đứa con đó hoàn toàn hiếu thảo, chia cái phần lương có thể từ 25% theo lời Phật dạy, thậm chí đến 50% chu cấp cho cha và mẹ, mặc dầu cha mẹ vẫn còn sức lao động, để làm cho cha mẹ có được an vui hạnh phúc ở cái tuổi gần xế chiều, thì rõ ràng đứa con như vậy sẽ tạo ra cả một gia đình hạnh phúc. Và tương tự đối với một người phụ nữ có hiểu biết, vừa đẹp do phước báo mang lại, vừa dịu dàng dễ thương do cá tính đặc biệt có huấn luyện, và mọi ứng xử giao tế từ trong nhà ngoài phố đều tôn tắc và thành công, thì chắc chắn rằng cái gia đình đó không phải là nợ và oan gia, mà là một gia đình có phước báo từ nhiều đời nhiều kiếp, với cái nhân duyên quý báo này mà họ đã trở thành người thân cốt nhục của nhau. Với cái phản biện đó, chúng ta đã thấy một phần nào, nếu không nói là tất cả, các quan điểm cho rằng con là nợ và oan gia là không có cơ sở. Cái vế thứ hai đó, chúng ta có thể rút kết ra từ lời Phật dạy. Quan niệm đó đó là nó có từ gốc rễ của một cái quy nạp thiếu khoa học, mà người Phật tử đã chia sẻ với chúng ta là có thể có một tình huống ở trong đó đó, người chồng trở thành nạn nhân vì anh ta hay là ông ta đã từng có một bà vợ như sư tử hạ răng, làm cho ông ta thất điên bát đạo. Và ông ta đã có thể có một đứa con mà đời sống của nó từ lời ăn tiếng nói cho đến việc làm toàn là bất hiếu, không kính, phá của, gây mất thanh danh gia đình, tạo ra sự trừng phạt của luật pháp. Thì đứa con đó làm cho ông ta ngán ngẩm vô cùng. Mẹ nó cũng vậy, con nó cũng vậy. Cho nên dẫn đến cái sự quy nạp sai lầm thứ hai, đó là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Nghĩa là hai quan niệm này là hai quan niệm dựa trên sự phân biệt đối xử liên hệ đến giới tính, có nghĩa là không có tính cách bình đẳng. Nếu thành công, nếu tốt á, thì ông thưởng hết mình, là do tôi có đức độ nên con tôi thành công vậy, mà ông thấy là người mẹ chứ bà của nó đã ủng hộ, đã tạo ra. Còn khi có trục trặc gì đó, đổ thừa để mình tránh trách nhiệm. Sau khi chúng ta so sánh sơ bộ như vậy đó, chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu thêm cái gốc rễ của cái câu tuyên bố vừa điều. Nó có gốc rễ từ Đạo Nho. Đạo Nho có một quan niệm rất tiêu cực vì nó dựa trên nền tảng của phân biệt giới tính. Từ đó nó lại có hai khái niệm nội và ngoại. Sao ra đứa con trai đó được gọi là nội tộc, tức là trong dòng tộc, và nó có cái quyền để được kế thừa gia tài sự nghiệp. Còn nếu đó là một đứa con gái thì có cũng như là không, vì nó thuộc về ngoại tộc. Quan niệm về ngoại tộc đó được nhà Nho giải thích rằng là khi đến tuổi yêu thương đó, cô thiếu nữ đó sẽ phải rời khỏi gia đình cha mẹ ruột, xuất giá về nhà chồng. Do đó có đứa con gái cũng thành như là không có. Từ quan niệm mang tính cách phong tục tập quán này đã dẫn tới một phân biệt đối xử là trọng nam khinh nữ, và từ đó đó người ta lại có khuynh hướng kéo theo là cái gì tốt á ta gắn cho người đàn ông, cái gì xấu và tiêu cực á ta đổ thừa cho phụ nữ. Quan điểm đó là một quan điểm rất bất công. Đức Phật Thích Ca của chúng ta là người đầu tiên trong lịch sử của nhân loại đã tuyên bố rằng là những năng lực về đạo đức, tuệ giác, sự dấn thân, chứng đắc là Phật sự quá độ mọi người. Nếu người nam có như thế nào thì người nữ cũng có một cách tương tự như thế đó. Vấn đề khác biệt về thành quả giữa nam và nữ không nằm ở giới tính, mà nằm ở chỗ là người đó nỗ lực về dụng công như thế nào, có phương pháp hay là không. Ở trong kinh Trung Bộ đó có một câu chuyện, có hai vợ chồng. Ông chồng đó thì biết đạo Phật trước, gặp được Như Lai Thế Tôn. Sau khi nghe ngài giảng về giá trị của đời sống tu tập rồi đó, từ một người thương gia, ông muốn gác lại hết kiếm giang hồ, không muốn làm nghề nữa. Tuyên bố với các bạn hàng của mình rằng là trong một thời gian, trong vòng một năm, tôi sẽ trở thành tu sĩ để tôi hưởng được giá trị an lạc của một người tu. Khi trở về đó thì ông bắt đầu tâm sự với người vợ để mong người vợ chấp nhận và hỗ trợ cho. Dĩ nhiên lúc đầu người vợ phải là Phật tử cho nên bà không chấp nhận. Sau khi ông thuyết phục những cái giá trị đạo đức tâm linh mà các nhà sư có được đó, thì nhờ học theo hành trì theo lời Phật dạy, nên bà vợ rất cảm thông hiểu biết cho nên hy sinh cho người chồng hoàn thành cái công việc của mình. Sau khi chấp nhận xong rồi thì bà bắt đầu tìm đến những cái tôn giáo khác, thì bản thân bà cảm nhận cái giá trị đó một cách trực tiếp chứ không không ai dám tiếp lâu dài. Ông chồng đó còn chần chừ đến tính một năm sau mới đến được Phật dạy. Bà vợ mấy ngày sau bà đã đi tu, mấy tháng sau bà được chứng đắc. Thì lúc đó ông chồng nghe tá quá tâm linh, một mặt đó ông cũng hơi ganh tị với vợ của mình, trời lúc bà còn ở nhà mà đâu bằng tôi đâu, không được ăn học bên nơi tới chốn mà bây giờ mà nói là chứng đạo quả a la hán, coi chừng người ta bơm phòng bả lên. Cho nên là ông chồng mới đến tìm gặp cái vị tỳ kheo này Đâm Ba Na Đi, để một phần á như là để chất vấn, một phần để kiểm tra. Dĩ nhiên là theo phong tục tập quán người Ấn Độ và nhất là Đạo Phật á, thì một người tại gia khi gặp một người xuất gia là phải quy ngưỡng cung kính đàng hoàng. Mặc dù sự quy ngưỡng cung kính của ông ta chỉ là một hình thức giả tạo thôi, thì chính yếu là ông ta muốn là kiểm tra coi cái trình độ tâm linh giác ngộ của bà vợ mình như thế nào. Thì ông ta đã đặt ra những câu hỏi về bản ngã, về sự chuyển hóa, về cách vượt qua nỗi khổ niềm đau, và được tỳ kheo ni Dhamma Nandi trả lời một cách chính xác như ông đã từng nghe Đức Phật giảng mà ông chưa bao giờ tâm sự với vợ của mình. Từ đó ông mới thán vào Phật sự và đảnh lễ bà vợ của mình trở thành một vị A La Hán. Chúng ta thấy là những cái câu chuyện như vậy chỉ có ở trong nền nhân học Phật giáo thôi. Ngoài ra chúng ta còn thấy rằng là nó có hai bộ kinh, một bộ mang tên là Trưởng Lão Tăng Kệ, tức là những bài thơ mô tả về cái kinh nghiệm giác ngộ và chứng đắc của những vị cao tăng thạc đức. Bên cạnh đó lại có một cái tác phẩm tương tự mang tên là Trưởng Lão Ni Kệ, dạy người ta những cái kinh nghiệm chứng đắc của những vị tỳ kheo ni. Nếu chúng ta so sánh về nội dung tư tưởng của hai tác phẩm này theo góc độ phàm tục của dân học, chúng ta khó có thể dám nói được rằng là tác phẩm nào hay hơn tác phẩm nào. Và tốt nhất chúng ta nói là mỗi tác phẩm của chư ni và của chúng ta nó có những cái giá trị đóng góp riêng và có những cái chúng ta học hoài mà không hết. Nếu như ở trong lịch sử của Đức Phật đã từng có 10 đại thánh đệ tử Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Một Nghìn Liên, Phú Lô Na, Ca Chân Nhiên, A Nan, La Hầu La, U Ba Li, v.v. thì ở trong giáo đoàn ni của ngài cũng có 10 đại đệ tử tương tự, đều là những vị ni xuất chúng. Rất tiếc là qua quá trình phát triển Phật giáo, cái truyền thống trọng nam kinh nữ trong các nền văn hóa châu Á đó đã làm cho đạo Phật bị ảnh hưởng, và người ta muốn loại trừ vị trí của người nữ và của ni giới ra khỏi giáo hội. đó là một sự tổn thất cho Phật giáo. Còn thề Đức Phật, chúng ta thấy là các vị đó được tạo điều kiện một cách đồng đều và có những giá trị chứng đắc ngang bằng với nhau, do đó không hề có những phân biệt đối xử gì cả. Quan niệm của Nho giáo cho rằng là vợ là quan gia, con là nợ, cho nên sống với những người thân người thương trong những tình huống mà cá tính của hai bên hoàn toàn khác nhau, nếu không nói là đối lập, chỉ làm cho họ còn là những nỗi trách móc, hoặc có thể lấy đó như là một lời biện hộ để tiến tới từ ly thân dẫn đến ly dị, và đổ trách nhiệm của cái sự không thành công trong cái mối liên hệ đó thu về cái trách nhiệm của người nữ. Do đó nó là một câu phát biểu hoàn toàn sai với định luật nhân duyên và quả. Chúng ta biết là làm vợ và chồng với nhau là có nhân và có duyên, nhưng tại đó là nợ và quan gia. Vì cái vế thứ nhất một cô Phật tử đã giải thích chúng ta rất hay, có nhiều tình huống sự thành công của người chồng đều có bàn tay của người vợ. Chúng ta đã từng học về sự thành công của tổng thống Bill Clinton, luôn luôn bàn tay và khói ấp cố vấn của bà vợ Hillary Clinton. Sắp tới bà sẽ ứng cử tổng thống của nước Hoa Kỳ, và người ta đánh giá là cái cơ hội trở thành tổng thống nữ đầu tiên tại nước này rất cao. Và chính Bill Clinton ở trong tự truyện của mình cũng đã kể lại sự đóng góp của người vợ của mình. Dân gian Việt Nam cũng thường nói là vợ khôn thì chồng làm quan. Đó là một cách thức cho chúng ta thấy được cái giá trị đóng góp về sự thành công của người vợ rất nhiều. Do đó có thể từ một mặc cảm, từ trường hợp cá thể nhất mà có người vợ thuộc về tính cách sư tử Hà Đông, đã làm cho người này có một thành kiến không thể nào xóa bỏ được, và vị trí vai trò của đó có thể có ảnh hưởng rất cao, uy tín của đó rất lớn, cho nên lời của đó phát biểu ra làm cho rất nhiều người nam còn lại chấp nhận theo, và người ta đã biến từ một quan niệm sai lầm trở thành một chân lý không có nền tảng. Là người Phật tử đừng bao giờ có những quan niệm như vậy. Cái thứ hai về phương diện ứng dụng thì người nam đó ở trong bất kỳ một nền văn hóa nào đều đại diện cho trụ cột kinh tế gia đình ở một mức độ tương đối. Ở trong thời hiện đại đó thì chúng ta thấy là người nữ đó được ngang bằng với người nam trên cái vai trò trách nhiệm đó cũng được gánh vác một phần bởi người vợ hay là người mẹ. Nhưng nếu như một người chồng mà gánh vác cái công ăn việc làm tạo ra chén cơm manh áo cho vợ và con của mình mà nghĩ rằng là con là nợ, vợ là quan gia, thì sự gánh vác đó là một quả núi đè nặng ở trên tâm thức và hành vi của người này. Vì đó trong quá trình phục vụ cho vợ và con được hạnh phúc, họ không có được phước báo là bao nhiêu, bởi vì họ nghĩ giống như là đang trả nợ, đang giải quyết nợ. Và chúng ta thấy là một sự đóng góp mang lại hạnh phúc cho người khác nó phải phát xuất từ một cái tâm hoan hỷ trước khi làm, hoan hỷ đang khi làm, quan hệ sau khi làm. Và khi mình quan niệm rằng là quan gia mà nợ đó, thì mình nó quan hệ đâu, làm một cách bất đắc dĩ, chứ không làm sợ thiên hạ quở trách. Do đó việc làm đó đó chỉ có một phần rất nhỏ của phước báo nếu chúng ta đồng đo cái cán cân của nhân và quả trên tâm niệm và hành vi mà người đó đã ứng xử. Cái thứ hai nữa đó là khi mà họ làm như vậy họ cảm thấy mỏi mệt vô cùng. Lần trước chúng tôi đã đề nghị chúng ta có một quan niệm thông qua việc tường trình lại một cái câu chuyện có thật của một người Phật tử nữ ở Cần Thơ. Và người chồng đã bị bán tham bắt tội, đứa con bị xe đụng rơi vào tình trạng tương tự, và những đứa con khác thì bị thất nghiệp. Toàn bộ cái gánh nặng của chồng và mấy đứa con đã nằm ở trên vai của người phụ nữ này. Bà ta phải làm ngày làm đêm, cả một cả hai, để nay lưng ra là giúp cho gia đình vượt qua cơn hạn hán. Nhưng mà bà đã tự tử 3 lần không chết. Mỗi lần tự tử không biết sao có người khác phát hiện đưa bà đến cấp cứu rồi bà lại sống lại. Sau khi bà tế chùa Hoằng Pháp dự một cái buổi Phật thất, lần đó thì chúng tôi thuyết trình về đề tài là đối diện với bệnh tật, và ta cảm thấy có tâm đắc, sau đó tìm đến chùa để hỏi và tương trình hết cuộc đời của mình. Chúng tôi đề nghị bà chỉ đổi được cái quan niệm trong lúc mà bà phục vụ cho chồng và con mất sức lao động, thay vì nghĩ là nợ và quan gia, chồng là quan gia, con là nợ, thì bà hãy nghĩ rằng bà có mặt ở trong gia đình đó để làm một việc khó làm của một vị Bồ Tát, mang tình thương và hạnh phúc đến với những người thân và người thương của mình. Thì lúc đó cái hoàn cảnh khổ đau sức nặng đè ép lên trên vai và tâm thức của bạn nó sẽ được phóng thích hoàn toàn, để thay đổi quan niệm thôi, hạnh phúc có mặt liền. Bởi vì cái tình cảm của người nữ không thể nào bỏ một người chồng, người chồng có thể bỏ một người vợ bị tàn phế, còn người vợ hiếm khi nào bỏ một người chồng bị tàn phế, nhất là người mẹ hiếm khi nào từ bỏ một đứa con mất sức lao động. Cái tình cảm của người mẹ thường cho là tặng, cho nên họ có sức chịu đựng để giúp cho người thân của họ vượt qua. Nhưng nếu như họ nghĩ là quan gia và nợ đó, thì họ làm hoàn toàn không có kết quả gì, bởi vì bản thân họ cảm thấy là cuộc đời của họ quá bất hạnh, có mặt trong cuộc đời mà phải gánh lấy cái trách nhiệm của người chồng, của người cha, tức là vừa là mẹ mà vừa là cha, vừa là vợ mà cũng là vừa đóng vai trò của người chồng. Cho nên cái sức ép đó đã tăng lên gấp 3 lần so với sức ép của những người phụ nữ bình thường. Mỗi khi bà tiếp xúc với những người phụ nữ đồng lứa, thấy bạn của mình nhà cao cửa rộng, có người đón và đưa, chăm sóc mọi thứ, đâu vào đó có người giúp đỡ cả, thì họ lại càng cảm thấy nỗi đau trào dâng ở trong dòng cảm xúc và đời sống của mình. Cho nên chỉ cần đổi rằng tôi đã một vai trò quan trọng như một vị Bồ Tát, có mặt ở trong gia đình này để làm cho cả gia đình đó không bị bế tắc ở trong cái cảnh huống của nỗi khổ và địa đạo, thì lúc đó chúng ta đang làm công việc của một vị Bồ Tát thật sự. Tất cả những việc làm đó có thể làm được một cái thành công. Dĩ nhiên là chúng ta phải quan sát suốt trong lúc làm, đừng bao giờ tạo có thái độ và tình trạng ỷ lại của người mà chúng ta cần phải, thì người đó mới giúp chính họ một cách lâu dài. Tôi nghĩ là phải làm thế nào để kích lệ cái tinh thần vượt khó và làm mới cuộc đời của mình. Chứ tôi mới đưa cho bà một số cái câu chuyện có thật, chẳng hạn như cô Phật tử Nguyễn Hướng Dương, sau một tai nạn xe lửa đã cướp đi 2 bàn chân của cô ta. Cô ta phải sống ở trên một chiếc xe lăn, mấy lần cô ta tự tử mà không chết. Sau đó gặp được Phật pháp tại chùa Phước Hải ở quận 10, cô ta đã tái sinh ra lần thứ 2 như là một người hoàn toàn hạnh phúc. Đó là những ý niệm về cuộc sống nó tràn dâng ở trong đầu của cô ta, và cô ta nghĩ rằng là cái bất hạnh của mình chỉ là một cái bất hạnh nhỏ nhưng mà có ngon so với rất nhiều bất hạnh khác của những con người bị tàn phế, bị mù lòa, và đôi lúc còn nặng hơn thế nữa. Cô ta đã nghĩ được một sáng kiến là dùng cái giọng đọc hay của mình để đọc những tác phẩm truyện có ý nghĩa giáo dục, đạo đức và tri thức, và tặng biết một cách miễn phí vào trong các trường mục. Cô ta đã làm việc đó rất thành công. Nhờ cô ta là một người tàn phế hai chân, có tấm lòng với những người bị khiếm thị, xã hội đã ủng hộ cô ta một cách chưa từng thấy. Cái phong trào sách nói đã được lan rộng ở trong vòng mấy năm cô ta phát tâm thôi. Mất hai chân không phải là mất tất cả. Hãy kể những câu chuyện như vậy để cho những con người đã từng bị lặng đặng khổ đau bất hạnh gian khó đó đừng bao giờ chán nản, mà hãy tự đứng dậy đi lên. Ở phương Tây ngày nay nó có một nhà bác học rất nổi tiếng tên là Hawkins. Ông bị tàn phế rất là nặng, suốt cuộc đời từ lúc mới sanh ra là gắn liền với chiếc xe lăn. Cái đầu của ông ta lúc nào cũng nghiêng thế này, cái miệng thì không bao giờ hép lại được, nước miếng thì dễ nhảy chảy ra, còn mắt á thì bị cận thị lục lọi nặng, các cơ bắp bị teo không thể tưởng tượng. Nhìn vào chúng ta không thấy có một cái gì hứng khởi về phương diện giới tính, nhưng ông ta đã đưa một cái nguyện vọng là học thành công. Ông ta rất thông minh, ở cái tuổi 18-19 thôi ông ta đã tốt nghiệp được tiến sĩ về vật lý, và tiếp tục nghiên cứu. Ông ta chế tạo ra một chiếc xe lăn trong lúc mà ông ta còn ngồi ở dưới nhà trường. Chiếc xe lăn đó nó có những cái chức năng phát ra ngôn ngữ, mỗi lần ông ta muốn nói gì vì ông ta bị câm, bị điếc nữa, mà ngồi trên xe lăn gặp như người khác nó đã tự tử thì chết rồi. Còn ông này ông sống và chế tạo ra một cái xe lăn, ông ta chỉ cần ra những cái hiệu lệnh thôi, ý là muốn nói cái gì thì cái chiếc máy xà lan đó sẽ phát ra những âm thanh thay thế cho giọng nói bị câm của anh. Ở cái tuổi 21-22, ông đã trở thành giáo sư đại học đặc biệt nhất, và ông đã phát minh ra rất nhiều cái bằng sáng kiến và đã làm đảo lộn cái định lý bảo toàn năng lượng và tương đối của các nhà khoa học trước đây. Chúng ta đã chỉnh lại cái định lý của Newton và chỉnh lại luôn cả cái định lý của Einstein, hai nhà vật lý được xem là nổi tiếng nhất ở trong lịch sử khoa học hiện đại. Thì Hawking này đã vượt qua mặt cả hai nhà khoa học đó. Bây giờ ông ta khoảng chừng 50 tuổi ngoài. Trong thời gian trở thành giáo sư và ông ra rất nhiều tác phẩm đóng góp cho vật lý học hiện đại, nhiều kiến thức mới. Và một điều có thể nói ra quý vị sẽ khó tin lắm, là một người bị tàn phế, điếc, câm như vậy mà ông ta đã từng có 3 đời vợ rồi. Tức là có nhiều cô mê ông ta, thích cô liền, thương ta gì lắm, rồi sống nuôi dưỡng cho ông ta một thời gian rồi cảm thấy chán nên ly dị. Ông tái giá với người thứ hai, bây giờ là đang là người vợ thứ ba, và cả 3 người vợ theo lời tâm sự của ông đều là những người hết mực thương yêu ông. Những câu chuyện như vậy đó, những người bị gặp quá nhiều cảnh huống trái ngang nên nhớ nằm lòng, để thấy rằng là cái bất hạnh của mình chỉ là một hạt cát, trong khi đó bất hạnh của nhiều người khác đó như là một quả núi, như là quả tu di, như là giải trường sơn, như là quản lý trường thành. So sánh với những người đó thì đừng bao giờ cảm thấy mình là bất hạnh, và đừng bao giờ đánh mất niềm tin hy vọng để tạo ra một tương lai sáng lạng nằm vào cái tâm sáng suốt và nỗ lực của chính bản thân mình, chứ không dựa vào bất cứ một người nào khác. Chúng tôi sẽ trả lời thêm hai câu hỏi này hơi ngắn chút xíu để chúng ta kết thúc. Tôi có một câu hỏi: người niệm Phật là người tu tịnh độ, nếu tu tịnh độ phải tụng kinh A Di Đà và kinh Quán Vô Lượng Thọ, vậy khi tôi thường xuyên niệm Phật mà không có tụng hai bộ kinh này thì đến giờ lúc lâm chung tôi có được gặp thánh chúng hay không? Mỗi ngày tôi thường trì chú Đại Bi thì tác dụng của nó có hỗ trợ gì cho việc tái sanh về Tây Phương tịnh độ không? Xin thầy hoan hỷ giải thích cho rõ. Câu hỏi này nó phát xuất từ một vấn nạn liên hệ đến giá trị của pháp môn niệm Phật gắn liền với sự hồi hướng công đức tạo ra một tiến trình tái sanh ở một cảnh giới Tây Phương mà nơi đó được kinh A Di Đà mô tả đó. Cư dân tại đây đều là những bậc không còn thối chuyển về đạo đức và hạnh phúc. Tuy là một khi tái sanh về đây rồi đó, hạnh phúc sẽ biên trường, không hề có sự suy thoái, không hề có sự tụt lùi, không hề có bất kỳ một niềm hối hận nào đã làm cho người đó tụt hậu về sau. Là những người hành giả của tịnh độ tông, nếu chúng ta có được cơ hội đọc 3 bộ kinh về tịnh độ là tốt nhất. Nếu không đó, ít nhất chúng ta phải nằm lòng ở kinh A Di Đà. Đây là bản kinh quan trọng bậc nhất, nguyên thủy nhất, có giá trị nhất ở trong tất cả các văn hệ kinh điển và các tác phẩm được viết về thế giới tịnh độ. Sở dĩ kinh A Di Đà được xem là quan trọng nhất đó, ở trong đó chúng ta thấy sự mô tả của nó là hoàn toàn đặt trên yếu tố tự lực và tự tu. Tha lực của chư Phật, ở đây là Phật A Di Đà và các vị Bồ Tát Quan Thế Âm, không hề được đề cao. Sự tự lực chính là trục xây quan trọng để giúp cho hành giả được tái sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta cứ nhớ lại trong bản kinh này, sự tự lực được mô tả bằng nhiều góc độ khác nhau. Thứ nhất, nó có một điều kiện gồm có 3 yếu tố: bất dĩ, hiểu thị, thiện căn, phước đức nhân duyên, đắc sanh địa quốc. Tức là nếu như một người nào đó đó chỉ có căn lành ít, chỉ có nhân duyên ít, chỉ có phước báo ít thì vĩnh viễn không bao giờ được tái sanh về Tây Phương tịnh độ. Điều đó chúng ta có thể hiểu một cách ngược lại là muốn có được một cái tờ hộ chiếu để ra khỏi ta bà sau khi chết thì người đó phải gieo trồng vạn hạnh công đức, tức là bất cứ một việc làm lành nào người đó đều dấn thân với lòng từ bi và tự giác để không cho cảm tính nó sai sử và nó làm cho mình bị mê mờ trong việc giúp người khác và làm cho người khác ngày càng khổ đau và tạo một cộng nghiệp xấu với người đó. Ở đây chúng ta thấy là ba yếu tố rất rõ: phước đức nhiều, căn lành nhiều, nhân duyên nhiều. Nhưng thiếu cái này là không thể sao. Cái bài kinh chúng ta vừa học á, nhân duyên là yếu tố quá quyết định để tạo ra một quả. Và Đức Phật A Di Đà cũng nói là nếu thiếu nhân duyên không thể tái sanh. Nhân duyên đó là học Phật pháp, là niệm Phật, là chi chú, là tụng đại bi, là làm lành, là lánh dữ, tạo công đức, hồi hướng, thể hiện tinh thần vô ngã vị tha, thì mới có thể được hồi chướng để ra khỏi ta bà. Ở cuối bản kinh đó chúng ta thấy là đề cập đến cái visa để nhập cảnh vào Tây Phương. Cái visa đó gồm có 4 âm tiết với một cặp từ: nhất tâm, già, bất loạn. Nhất tâm là một tiến trình thiền quán, làm cho hành giả không còn một nỗi say mê về bất kỳ một thế sự nào có thể dẫn đến sự đắm nhiễm và hệ lụy ở trong tái sanh và luân hồi. Để có trạng thái nhất tâm như vậy thì lúc đó đó hành giả mới vượt qua tất cả những loạn động về tư duy, tưởng tượng hay là những sự suy luận sai lầm có thể dẫn đến nỗi khổ và niềm đau. Với hai điều kiện đó như là căn và đủ thì hành giả mới được sanh về Tây Phương. Chúng ta thấy ở đây hoàn toàn ở trong kinh A Di Đà, từ chánh văn cho đến nội dung chưa bao giờ có một ý niệm nào hay là một cái gợi ý gì cho thấy rằng là Đức Phật sẽ giúp hết tất cả mọi người, bất chấp là người đó tốt hay là xấu, có làm thiện hay là làm ác, và còn không có. Mô tả về thế giới cực lạc Tây Phương ở trong kinh A Di Đà rất là hay và sâu sắc. Cư dân ở đó làm gì? Quý vị nhớ không? Mỗi buổi sáng họ phải đi hái các loại hoa, du văn du ở 10 phương đổi cúng dường các đức Phật. Sau đó trở về đất nước tịnh độ rồi ăn cơm xong đi kinh hành. Cái niệm hoa đây không phải là hoa vật lý. Nếu nói rằng là hái các loại hoa vật lý rồi đi cúng dường chư Phật thì cần gì phải sang lên Tây Phương không ạ? Ở đây chỉ cần ra chợ Hồ Thị Kỷ thôi là mua các loại hoa với cái giá rất rẻ cúng vào các chùa. Chứ tôi có một người Phật tử cứ đến ngày rằm, ngày mùng 1 và mua một loại hoa rất đẹp, không biết là để cầu cái gì, có lẽ là cầu sắc đẹp trong tương lai, nên cúng thôi. Thì như vậy là chúng ta chỉ cần có một cái tiền nho nhỏ, hoặc là nếu không có tiền là tự mình trồng cây. Nếu không có trồng cây để trải ra hoa thì hãy ra những cái loại mà hương đồng có nội, ngắt những loại hoa là đẹp về dân cúng cũng có phước báo tương tự. Cho nên chúng ta phải hiểu hoa được mô tả trong kinh Đà là hoa công đức, tức là các việc làm lành, những cái Phật sự sẽ dấn thân trên tinh thần vô ngã và vị tha, tức là các vị cư dân ở tịnh độ luôn luôn đi đến các hành tinh khác để làm công việc, bởi vì ở đó họ hoàn toàn phát đẹp, toàn là A La Hán, Bồ Tát, từ là địa thứ nhất cho đến địa thứ 10 và đến vô số các vị Phật, thì có gì để làm nữa đâu, không ạ? Tức là họ thấp hơn các vị này rất là nhiều, cho nên cơ hội là của Đức Phật phải phải đi các đường khác. Chúng ta cứ lắng nghe cái mô tả về sự kiểm đức của những người này, chúng ta sẽ thấy rằng là mình cần phải giữ phước báo mình, đừng có phung phí nó. Sau khi đến các hành tinh đó, các ngài không bao giờ ở lại khách sạn 5 sao để ở. Làm xong Phật sự rồi là hồi quy bổn quốc để ngủ, để làm tiếp Phật sự. Sau đó ăn cơm, phản thực kinh hành, tức là phải tiết kiệm không ăn xa xí ở những hành tinh khác thì tiền nó mắc hơn. Về Tây Phương tịnh độ để ăn một cách là không tốn tiền. Rồi sau khi ăn xong rồi không ngủ liền, cho nên không bao giờ sợ bị béo phì, bị tăng sông máu, bị mỡ trong máu, rồi bị mất sắc đẹp, mà cũng không cần đến các cái viện thẩm mỹ hay là những nơi dạy về thể dục thể thao tạo sắc đẹp. Chỉ cần đi kinh hành thôi là không có bệnh tật nào xâm chiếm chúng ta được. Cái đó là gì? Cả một tiến trình làm phước tự lực. Khi người đó tu tập một mình đó, thì Đức Phật đã dạy nghệ thuật. Nghe tiếng chim kêu, gió thổi, thông reo, suối chảy, và tưởng tượng rằng nó chính là các pháp âm vi diệu trình bày các bài pháp là Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, Tháp Bồ Đề Phần và nhiều bài pháp vi diệu khác. Cái đó nó liên hệ đến cái gì? Cái lỗ tai thẩm thấu của Bồ Tát Quan Thế Âm, cái tuệ giác nhận thức của chư Phật. Và nếu như ở tại Ta Bà này, ngay tại nơi đây, và ngay cả công sở hay là ngôi nhà quý vị, nếu quý vị biết vận dụng cái lỗ tai Quán Thế Âm và cặp mắt của đứng Thiên Thủ Thiên Nhãn, thì lúc đó ở bất cứ nơi nào, ví dụ như quý vị đang nghe tiếng vật máy thổi xì xì phè phè phè, quý vị cứ nghĩ đây là pháp âm về sự vô thường, thì lúc đó quý vị đâu có cảm thấy nó nhức đầu đâu. Chúng ta thấy là 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà đó đã bắt đầu có các sắc thái của tha lực dưới nền tảng của lòng thương yêu, để hỗ trợ cho những người kém phước ít đức đó, không có chán nản thất vọng mặc cảm tự ti, để từ đó họ có thể vươn lên ở trong cuộc đời, và nhờ sự vươn lên đó họ được an vui hạnh phúc. Như vậy là cái cấu trúc được mô tả trong bản kinh liên hệ đến tha lực và lòng từ bi của chư Phật đó, chỉ là một cái mẹ vặt, một sự giáo dục khuyến tâm. Ví dụ như trong một gia đình, nếu các phụ huynh nào đó có những đứa con có tinh thần tự lực, không cần chăm sóc, không cần dạy dỗ, không còn quy lơ gì cả, mà chưa bao giờ có vi phạm một điều gì sai làm cho cha mẹ buồn, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ ít đầu tư và quan tâm đến người đó, vì người đó đã được trọn vẹn rồi. Còn những đứa con có những cái tính xấu, còn ganh tị, hơn thua, giành giật, thì hầu như là cha mẹ lại đầu tư cho những đứa đó nhiều hơn. Là những người anh em với những đứa con như vậy đó, thỉnh thoảng chúng ta sẽ ganh tị, nói tại sao cuộc đời của tôi bất hạnh quá, tôi được hiếu thảo với ông bà, với cha mẹ, ấy thế mà cha mẹ đi đọc tôi bắt tôi phải làm đủ thứ trên, còn những đứa con út ăn chơi không, ấy thế mà cha mẹ là thương và không hề phạt trừng gì đối với những người đó. Chúng ta phải hiểu với tinh thần Phật giáo là vì những người như vậy cần đến sự chăm sóc tình thương rất là nhiều, với những lời khuyến dụ, bởi vì những người đó rất thương, rất ương ngạnh, rất dễ bỏ cuộc, rất chán nản, do đó phải dùng nhiều cái biện pháp của tình thương thì mới có thể giáo dục người đó cho thành công. Như vậy là chúng ta thấy là chư Phật cũng tương tự như vậy. Nếu nói một cách thẳng như một đường rằng là phải nỗ lực như những điều chúng tôi vừa trình bày, thì có nhiều sẽ lắc đầu, rồi trong cuộc đời của tôi đã từng nỗ lực nhiều lắm rồi, và phải nỗ lực 10 lần thì mới có được thành công một lần. Tôi chán nản quá, không còn tin vào bản thân nữa, cho nên tôi mới tìm đến nhà chùa đương tự dân Phật, học hỏi chánh pháp theo sự dẫn của thầy, và bây giờ quý thầy là tiếp tục yêu cầu tôi phải tự lực như thế đó, là thà tôi bỏ đạo còn hơn. Do đó qua đến Thiên Chúa Giáo thì họ lại khuyên là chỉ cần giao khoán niềm tin là mọi việc, vì người lười biếng chạy theo được. Cho nên đối với những người như vậy thì Đức Phật phải phương tiện tặng cho họ các viên ngọc quý được ốp cái lớp sikola ở bên ngoài, vì thích sikola trên họ mới sử dụng viên ngọc quý này, mà đến lúc là họ không thấy được giá trị của nó. Trong khi đó người mà có tinh thần tự lực cao sẽ không có ỷ lại vào cái tha lực và lòng tự bi của chư Phật, trở thành một con người tự lập vững vàng thành công để vươn lên, thì cái đó đang trực tiếp sử dụng được cái viên ngọc quý mà không cần phải tô chết cái lớp sikola, giống như là thuốc bắc vậy đó. Ai có bản lĩnh thì uống trực tiếp vô đắng cơ nào, vì thuốc đắng đã tạt. Do đó ở thuốc tây đó họ phải tráng cái lớp kẹo gọi là mật ong, để khi đưa vào trong cơ thể đó mình đỡ có cảm giác đắng miệng và chán nản, mới dễ dàng uống. Thì Đức Phật cũng vậy, thỉnh thoảng các ngài phải phương tiện tạo ra những viên thuốc của bọc đường, nhưng bản chất của thuốc không phải nằm ở cái bọc đường, và bọc đường chỉ giúp cho người ta đỡ đắng miệng, còn chất liệu trị liệu của đó, những nội dung tự lực, nhân quả, nhân duyên, chuyển hóa, tu tập và giải thoát, các cái đó chúng ta phải tự hành trì, chứ không ai có thể hành trì thế và giúp chúng ta đạt được giải thoát được. Vì đó là một hành giả tịnh độ, nếu quý vị có được điều kiện thì nên đọc luôn hai bản kinh quan trọng nhất của tịnh độ là kinh A Di Đà và kinh Quán Vị Luận Thọ. Đọc có sự hướng dẫn của những người chuyên môn để hành một cách có nghệ thuật và đúng phương pháp. Còn nếu như quý vị không có đủ điều kiện để thọ trì hai bản kinh này tại những ngôi chùa mà quý vị đang đi, hoặc là ở nhà quý vị không có thời gian để đọc tụng, thì quý vị chỉ cần nhớ cái nội dung căn bản và chính yếu như là những phương pháp, thì việc hành trì đó vẫn có tác dụng như nhau. Bởi vì việc tụng kinh là để nắm rõ phương pháp, nhờ có phương pháp dẫn đến kết quả tu tập cả, chứ phải tụng kinh để được phước. Do đó hiểu được phương pháp thì không tụng kinh vẫn có kết quả rất đáng kể. Ngoài ra đó, mỗi ngày tụng thêm chú đại bi đó để tạo cho chúng ta một cái hạt giống của lòng từ bi, chứ đừng có tụng chú đại bi mà mong cầu Bồ Tát Quan Thế Âm gia hộ cho mình, con của mình, cháu của mình, ông bà tổ tiên mình, gia tài, sự nghiệp, danh vị, địa vọng, địa vị, chức tước. Cầu như vậy là cái tâm của chúng ta trở nên rất nhỏ hẹp. Còn chúng ta học theo hành của Bồ Tát Quan Thế Âm đó, là để nuôi lớn lòng từ bi, thay vì chúng ta van xin ở chư Phật thì chúng ta trở thành những người Phật trong tương lai. Chúng ta lại đem cái hạt giống từ bi đó để bù đắp cho những người bất hạnh khác. Một bên là mình trở thành cái người tạo ra ăn ích cho cuộc đời, một bên mình trở thành một người tiếp nhận cái ăn, cái chế độ an sinh xã hội của chư Phật. Quý vị muốn cái nào? Dĩ nhiên mình tự tạo ra đồng tiền công đức, rồi lấy đồng tiền công đức đó giúp đỡ cho người khác thì mình cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn là chính chúng ta bỏ ra bàn tay để nhận cái lòng thương tưởng của người khác, phải không ạ? Tạo ra lương bổng, chích một phần tư giúp cho những người bất hạnh thì hạnh phúc sẽ dâng trào. Còn làm những cái nghề ăn xin, bữa có bữa không, bữa no bữa đói, chắc chắn rằng là cái mặc cảm và gánh nặng xã hội đó nó tồn tại mãi trong con người của mình. Nên phải hiểu là kinh để hỗ trợ thôi, cho nên tụng chú đại bi cũng để hỗ trợ lòng từ bi, chứ phải là để cầu lòng từ bi của chư Phật. Thì lúc đó cái hiệu quả và kết quả hành trì chúng ta sẽ đạt được ở mức độ cao nhất.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827, email buddhismtodayanc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website http://buddhismtoday.com, http://tusachphathoc.com.